หลังเธอให้ในตัววิฟังฟ้าตั้งทางเบาหลังเธอบ้านในตัววิฟังฟ้าตั้งทางอาการังกามาสัมบูรโลวิจัยกรณะสัมบันโนสุจตโลกวิโยอนุตโรบริสังฆมัสสารติตาภาเยวมโนสารนังบุโตภะคะวาติวะคะตุภะคะวะตาธัมโมนะเนสิโกอะคะลิโกเอหิภาสิโกโหปะนะหิโกมะจาปะเนหิตาโพเมโยเมนะมิมาโลกะคะวะโตสาวะกะตังโพอุจุปะหิมานโลกะคะวะโตสาวะกะตังโพญาณยะมะติปะโนภะคะวะโตสาวะกะตังโพสามีจิปะติปะโนภะคะวะโตสาวะกะตังโพญาณยะมะติบุริตะยุคะวิอาปะบุริตะมงคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวะกะตังโพอาหุเนโยปาหุเนโยนาคิเรโยอัญจะวิกะระเนโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสะวิยะตัมดันเจอในบะเถิงงยันเบียงเหมือนหันต้องเดียวเด็กเด็กงามยายโพธิ์เดียวเทียงยันเจอฝากเก่งคงยันตามดันเด็กจันฝากย่อมาเทียงเทียงเทียงเทียงเทียงเทียงเทียงเทียงเทียงเทียงเทียงเทียงเทียงเทียงอย่าทั้งจึงเยอะต้องดันแหล่ชื่อตั้งแหล่เกิดแค่ต้องตอนเดียวหันเกิดหันเยอะรีหันยังจันหันยอมพบด้วยตามปีนั้นยอมแต่ฟังฟังฟังแต่ฟังชื่อแต่ถ้าเพื่อเปลี่ยนโทษเพื่อทำเอกังสมัยยังปะกวาจาวาทิยังวิหารติเจตวันเยอังกาสะเทริกาสะอาตามิอัตโคอัญญาอัยวะตามิอังกาสะกันตวันนาเยปรกาปัญญีตวันนาโอภาเทวาเยนะภะคะวาเตนุปัสสังคังโสนังคิโสภะคะวันนาปิวาเยวาเยนะนะยะคะรีตมะทันทิโลโกสะเนวะภาภะคะวันตังกาปายะอัจจะปาติภะวะเยวามโนสายกำลังกาลามิอิตโยนะกาตมะระโสทานังโลหิงังกะละมุหะตมังอะเสวนาจะปาลานังบาลีหาในจะเสวนาโจจะจะปูจะนิยานังเอตังมังกะละมุหะตมังปะติโรปะเรสวาโสจะโอเคจะกะสะปูยะคาอาสะสัมมาปะนิจิเจตังมังกะละมุหะตมังปะวุตาจังจะเดือดแสงจะมีนายโยจะสุเตกิโตสุปาปิตาจะยาวาจาเรตามังนามวัตมังมาตาปิโรมาหานามวัตนาราตะคังกะโหหนากุลาจะกรรมมันตาเอตามังนามวัตมังนาไลจะพัมมะจะริยาจะยาตะคาไลจะนังกะโหอนวาจาในกรรมปาริยา
Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên Bangkok, mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Như Trúc thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 11 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: Giáo trình kinh tập Suttanipata, Chương 3 Đại Phẩm. Kinh Thanh Tịnh Tám Kệ sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy á.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp vô Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình kinh tập Suttanipata, kinh Thanh Tịnh Tám Kệ. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy á.
Nam Mô Bụt Thầy ạ. Chúng con kính đại lễ chư Đức, đại lễ chư Phật Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một trong những đặc tính của Phật học đó là một con người muốn được sáng suốt, muốn được an lạc và muốn có được cái sự phát huy cái khả năng tốt của mình, thì một cái nền tảng quan trọng là sự thanh thản, ít phiền não, và Đức Phật gọi là thanh tịnh. Vì điều này chúng ta được nghe giống như là nếu mình muốn trồng cây thì mình cần chọn một khu vườn cho bớt đi cây hoang cỏ dại. Nếu mình muốn nhuộm một tấm vải cho tốt thì chúng ta cần giặt thật sạch, một tấm vải dơ thì nó không ăn vào được. Ở con người chúng ta thường muốn làm sao để phát huy tài năng và trí tuệ của mình, nhưng mà chúng ta ít khi để ý đến điều này. Phân tâm học của Tây Phương ngày nay xác nhận một điểm là một người mà có khả năng giữ tâm được an lạc, được thanh thản thì người đi dễ dàng để sáng suốt, để nâng cao nghị lực của mình. Chúng ta sẽ trở lại một cái khái niệm về sự thanh tịnh qua kinh Thanh Tịnh Tập Kệ này. Và vị giảng sư của tri chương trình ngày hôm nay là Đại Đức Pháp Tính. Mời quý Phật tử đọc cho phần chánh văn và sau đó chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức giảng sư khởi đầu cho buổi giảng ngày hôm nay.
Giáo trình kinh tập Suttanipata, kinh Thanh Tịnh Tám Kệ, phân đoạn 790, 791, 792. Bà La Môn không nói, ngoài thánh đạo được tịnh, với điều được thấy nghe, với đức được thọ tưởng, với công đức ác đức, vị ấy không niệm trước, từ bỏ mọi chấp ngã, không làm gì ở đời. Từ bỏ thi kiến cũ, y chỉ thi kiến mới, đi đến sự tham đắm, không vượt qua ái dục. Họ nắm giữ chấp trước, họ từ bỏ xa lánh, như khỉ thả cành này, rồi lại nắm cành khác. Người tự mình chấp nhận các chủng loại giới cấm, đi chỗ cao chỗ thấp, sống bị tưởng chi phối. Người có trí rộng lớn, nhờ trí tuệ quán pháp, có trí không đi đến các pháp cao và thấp. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tam Bà Giá, Nam Mô Sạch Sa Giá. Con thành kính đảnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp Hòa Thượng Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được nhiều là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Hội trưởng, Thượng tọa Nhất Đẳng, Thượng tọa Pháp Năng, Đại Đức Minh Thành cùng chị Công Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam chính nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học tiếp bài kinh Thân Tình. Ở trong cái tuần lễ vừa rồi, chúng tôi đã viết giảng hai câu kệ đầu của bài kinh một. Thì trước khi mà đi vào cái ý nghĩa của ba câu kệ mà chúng ta vừa nghe vị MC đã đọc, thì mình cũng nhắc lại, chúng ta phải ôn lại cái duyên sự của bài kinh này. Thì quý vị biết rằng là cái bài kinh này là nói đến một cái vị trưởng lão Chan Đa Pa. Cái bài kinh này nói đến một cái vị trưởng lão Chan Đa Pa. Cái vị trưởng lão này đó thì lúc mà chưa có tu á, chưa có vào xuất gia, thì cái vị trưởng lão này có một cái ánh sáng, có nghĩa là có một cái hào quang ngay chỗ cái rúng, ngay chỗ cái rúng của vị đó. Thì quý vị biết rằng lúc đó vị này còn sống theo cái đạo Bà La Môn, có nghĩa là ở trong cái dòng của Bà La Môn. Thành ra những cái người đệ tử của Bà La Môn á mới đem cái vị này để lên cái chiếc xe rồi kéo đẩy đi khắp kinh thành. Thì mới rao lên rằng là ai mà thấy được cái vị này là sẽ thanh tịnh, ai mà sờ được cái người của vị này là được thanh tịnh, vân vân, nhiều lắm. Nhưng mà quý vị biết rằng là sau đó những người mà thấy hoặc là những người mà đụng tới cái vị này thì phải bỏ tiền vào đó, bỏ tiền vào ở trong đó. Thì lúc đó ở trong thành sau đó thi, quý vị biết rằng là các vị mà đệ tử của Đức Phật rất là nhiều, các vị mới nói lên là cái điều này nó không có đúng, cái điều này nó không phải là thấy cái vị này mà được tăng tỉnh đâu. Rồi lúc đó một bên thì là đệ tử của Đức Phật, rồi một bên thì là đệ tử của Bà La Môn. Thành ra hai bên trải qua tranh luận qua lại với nhau. Cuối cùng thì những người Phật tử người ta mới nói, nếu mà quả thật như vậy thì cứ đem lại cho Sa Môn Đức Phật Gotama. Thế mà gặp Đức Phật Gotama thì Ngài sẽ giải quyết được hết. Thì kính thưa quý vị, khi mà đem cái vị Chan Đa Pa này đến diện kiến Phật, đến gần Đức Phật thì quý vị biết không? Cái hào quang của ông ta biến mất, cái hào quang của ông ta lúc đó biến mất. Cái xong rồi cái lúc đó ông ta mới nói là do là bị cái bùa phép của Sa Môn Gotama, có nghĩa là bị cái bùa phép của Đức Phật, thành ra cái hào quang nó phát lên không nổi, nó sáng không nổi. Thì lúc đó quý vị biết cái vị Bà La Môn này mới nói Đức Phật là dạy cho ông ta cái bùa phép đó đi, cái bùa chú đó đi. Thì Đức Phật nói được, nếu mà ông mà chịu vô thức gia đó, Như Lai sẽ dạy cho ông cái phép này. Thì lúc bấy giờ quý vị biết rằng lúc đó ông Bà La Môn này ông mới nghe lời Đức Phật, ông xin được làm phép xuất gia rồi gia nhập tăng đoàn. Thì gia nhập tăng đoàn xong rồi Đức Phật mới dạy ông cái đề mục là 32 kỷ chuột. Thì ông tu tập trong một thời gian không bao lâu sau
thì ông đắc được đạo quả A La Hán luôn. À, đắc được đạo quả A La Hán thì lúc bấy giờ thì quý vị thấy rằng ông ta đã theo Đức Thế Tôn và trở thành một vị thánh A La Hán rồi. Thì lúc đó ở trong chú giải mới giải thích rằng là ở trong tiền kiếp của cái vị này và ở trong cái tiền kiếp của vị này thì quý vị biết rằng là ông ta là một cái người mà buông lỗ trầm hương, buông lỗ trầm hương. Thì cái lần đó ông ta đến thăm cái người bạn của mình, cái người mà ưa mua lỗ của mình đó. Thì khi mà đến thăm vậy đó thì thấy cái người bạn của ông ta nó mới dẫn ông ta đi đến cái chỗ mà người bạn của ông ta đang kiến thiết, là đang làm một cái chỗ để mà làm cái giàn thiêu làm nhục thân của Đức Phật Cách Sa Bá đó. Thì lúc bấy giờ ông đi đến đó thì ông thấy gì, ông quan hỷ quá, ông động tâm rồi ông quan hỷ, thành ra ông đã cúng dường một cái cây cột làm bằng gỗ trầm hương, rồi ông có khắc lên đó cái hình mặt trăng đó. Mà do cái phước đó mà sau khi thân ngoại mạng chung á thì ông sanh giữa hai cõi, cứ phải mà trong thời gian này sanh cõi trời, trong thời gian kia sanh cõi người, cứ hai cõi trời và người qua lại do cái công đức cúng dường đó. Thì đến cái thời của Đức Phật Gautama, là Đức Phật Thích Ca của chúng ta nè, ông ta mới sanh ở trong thành Sa Quách Thi, và lúc đó thì ông ta có cái hào quang, có cái hào quang ở xuất phục. Vậy thì qua cái câu chuyện này nè, quý vị thấy rằng có một cái điều là chúng ta cần phải chú ý. Lúc này là Đức Phật thuyết lên cái bài kệ này cho anh nghe, cho các vị tỳ khưu nghe, các vị tỳ khưu nghe. Tại sao vậy? Tại vì cái vị trưởng lão mà Chandapa mà có cái dòng hào quang nhật nguyệt đó, cái vị này là đã đắc A La Hán rồi, đắc được A La Hán thánh đạo, A La Hán thánh quả rồi. Thành ra lúc đó cái sự kiện này nó được đồn lên, nó được đồn lên bởi dân chúng. Rồi sau đó Đức Phật đã chấn chỉnh lại, rồi các vị tỳ kheo mới ngồi bàn với nhau rằng có một vị trưởng lão như vậy thì không biết là do cái nghiệp hay là do thần thông sao đó, vân vân. Thì lúc đó Đức Phật mới muốn thuyết giảng để phá đi cái sự nghi ngờ cho các vị tỳ kheo. Thành ra Đức Phật đã ngự lên một cái giảng đường để Đức Phật thuyết cho các vị tỳ kheo nghe. Đó là cái duyên sự mà chúng ta đang học về cái bài kinh mà gọi là cái kinh thân tình. Vậy thì như chúng ta trở lại với ba cái câu kệ ngôn mà chúng ta vừa nghe cái vị MC Phật tử đã đọc á. Bà A Môn không nói ngoài thánh đạo được tịnh, với điều được thấy nghe, giới đức được thọ hưởng, với công đức ác đức vị ấy không nhiễm trước, từ bỏ mọi chấp ngã, không làm gì ở đời. Thì cái câu kệ này đó thì thật sự ra đó quý vị, khi mà chúng ta nghe ở trong cái phần kệ này đó, nó có một cái điều nó khác. Ở câu kệ này nếu mà nói một cách mà dễ hiểu hơn á, là có nghĩa là cái vị Bà La Môn chân chánh, cái vị Bà La Môn chân chánh á, thì không có nói rằng là cái người mình mà được thanh tịnh, hoặc là cái con người mình mà được giới đức, hoặc là định đức, hoặc là tuệ đức, mà do thấy hoặc là do nghe. Tại vì chúng ta khi mà chúng ta đọc cái câu kệ này rồi thì chúng ta nhớ lại cái duyên sự thì chúng ta sẽ hiểu ra, có nghĩa là trong cái lúc đó những vị Bà La Môn á mới nói rằng là bây giờ mà mình đi gặp cái ông mà có cái mặt trăng sáng chói ngay chỗ cái vùng rúng đó, mình mà đụng tới ổng, hoặc là mình rờ tới ổng, hoặc là ổng rờ mình, hoặc là mình thấy ổng thôi, là mình sẽ được thanh tịnh. Thành ra ở trong cái câu kệ này Đức Phật mới thuyết giảng cho các vị tỳ kheo nghe là đối với cái bậc Sa Môn hoặc là cái bậc Bà La Môn á, không có nói rằng là con người mình mà được thanh tịnh là do mình thấy và mình nghe, hoặc là mình sờ, hoặc là mình có một cái sự cảm giác, không phải là như vậy. Thì cũng như chúng ta cũng vậy, chúng ta bị thanh tịnh, và xin lỗi, chúng ta được thanh tịnh hoặc là bị ô nhiễm là do đâu? Là do những cái phiền não. Vậy thì chúng ta muốn thanh tịnh được cái tâm của chúng ta là chúng ta phải tu tập, mình phải tu tập, chúng ta phải tu thúc, chúng ta phải chánh né, chúng ta phải có cái sự kham nhẫn, chúng ta nói chung là chúng ta phải có cái sự tu tập, chúng ta mới được thanh tịnh. Chứ không phải mà chúng ta đi đến đó rồi chúng ta gặp cái người đó người ta gờ đầu mình một cái hoặc là người ta thổi với mình một cái rồi mình thanh tịnh. Cái điều đó thật sự ra chúng tôi nghĩ rằng là không biết là chắc là do cái nguyên, do cái nhân duyên mà tà kiếm nhiều đời nhiều kiếp cái việc, thành ra người ta mới có những cái, người ta mới có những cái, những cái sự mà hiểu sai chấp lầm đó. Chứ giờ chúng tôi hỏi quý vị nè, nếu mà mình mà đi đến ai á, đầu mình hoặc là người ta thổi cho mình cái mà mình được thanh tịnh á, thì ở trong thế gian này chúng ta đâu cần tu. À, ở trong thế gian này không có ai mà phải cần đi tu tập chi cho nó mà. Hoặc là chúng ta sống chúng ta cứ buông thùa, chúng ta cứ buông lung rồi chúng ta cứ sẵn thân, chúng ta tạo những cái nghiệp này, tạo những nghiệp kia tùy theo cái ý thích, ý muốn của chúng ta. Rồi đến một lúc nào đó chúng ta gần chết á, chúng ta đi lỡ đó người ta tắm hoặc là người ta gọi hoặc là người ta thổi cho mình cái rồi mình thanh tịnh. Cái điều đó thì quý vị thấy rằng khi mà mình nói chuyện với một cái người mà người ta có cái sự hiểu biết một chút thôi, người ta có một cái sự hiểu biết một chút thôi là mình không thể nào mà mình giải thích cho người ta được. Cũng như quý vị biết rằng có những người người ta đi chùa, có những vị người ta đi chùa, người ta có trí, người ta ngồi người ta nghe kinh, dù cho chư tăng thuyết giảng người ta cũng lắng nghe, dù cho chư tăng người ta tụng kinh, các vị tụng kinh thì cái vị đó cũng ngồi, cái vị đó cũng ngồi mà lo mà lắng nghe. Quý vị thấy rằng cũng như đối với ví dụ như trong cái trường hợp mà quý vị thấy rằng khi mà dạ không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, dạ đúng. Thì ở đây nè, chúng tôi đang nói về cái vấn đề nè. Quý vị biết rằng những người mà người ta có trí, người ta vào chùa, người ta một khi mà chư tăng mà thuyết pháp, người ta nghe pháp. Mà chư tăng mà tụng kinh á, người ta vẫn nghe chư tăng tụng kinh. Rồi sau đó người ta mới hỏi lại chư tăng. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo Nguyên Thủy á, là ưa có cái, cũng như là nói nhân nào quả đó. Hoặc là do mình tạo phước thì mình mới đạt được cái kết quả như vậy. Vậy thì những cái bài kinh chúc phúc á, chư tăng tụng kinh á, đều ví dụ như là cầu xin cho quả của tâm tính thần tam bảo, hoặc là xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan với mình. Thì người, sau khi cái người Phật tử người ta nghe kinh rồi đó, thì người ta nghe chư tăng tụng kinh rồi, người ta hỏi rằng là tại sao những cái bài kinh đều có cái sự cầu xin. Thì ở đây á, thì quý vị biết rằng là không phải là cái sự cầu xin suông, mà cái này là do đâu quý vị? Do những người Phật tử khi mà người ta nghe pháp rồi, hoặc là người ta cúng dường rồi, thì mình mong cho mà cầu xin, hoặc là mong cho cái phước báo này nè, cái phước này người ta đã làm nó sẽ thành tựu như ý nguyện, như ý nguyện. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng là có những người Phật tử khi mà người ta nghe những cái điều gì người ta thắc mắc liền, hoặc là người ta nghe những cái điều gì trúng chân lý người ta mới tin theo. Mà chúng tôi nghĩ rằng còn ngược lại cái số người mà mình đang học ở trong cái bài kinh này, chắc chúng tôi nghĩ rằng là do họ có nhiều đời theo tà kiến, và nhiều đời, rất là nhiều đời không gặp được chánh pháp, thành ra đó khi mà nghe người ta nói rằng là hãy mà thấy cái vị đó hoặc là đi đến gặp cái vị đó là sẽ được thanh tịnh, cái điều đó những người đó người ta tin theo là do cái nhân duyên mà thuộc về tà kiến nó nhiều quá, nó nhiều đó, nó sân khởi nhiều đời quá, thành ra họ dễ dàng tin theo quý vị đó. Vậy thì ở trong cái câu kệ 790 mà chúng ta vừa được nghe thì ở đây đối với cái bậc trí hoặc là một cái vị bà la môn mà gọi là một cái vị bà la môn thanh tịnh, một cái vị bà la môn là có nghĩa là một cái vị bà la môn a la hán, những vị này thì sao? Những vị này không bao giờ nói lên những cái sự thấy, sự nghe, sự cảm nhận, sự sờ đụng vân vân, mà con người đó trở nên cái sự thanh tịnh. Trở nên giới đức thanh tịnh, hoặc là định đức thanh tịnh, hoặc là tuệ đức thanh tịnh. Những vị bà la môn đó không bao giờ nói những cái vị các bà la môn mà có được cái sự mà xét trừ phiền não rồi trở thành thánh bà la môn ấy, thì cái vị đó không bao giờ nói lên cái điều này. Mà ngược lại quý vị thấy rằng đối với bậc thánh hiện cao việt, đối với những vị thánh tăng, đối với những vị mà đã chứng được a la hán rồi, trong cái thấy chỉ là thấy, trong cái nghe chỉ là nghe, à trong cái nếm chỉ là nếm, trong cái đụng chỉ là đụng, vân vân, hoặc là trong cái sự mà thức chi chỉ là thức chi thôi, à chứ nó không có, nó không có một cái sự mà dính mắt bên này hoặc là thiên là bên kia, không có bao giờ mà cái điều đó nó xảy ra đối với các vị thánh a la hán. Thì thánh a la hán, những cái vị bà la môn a la hán rồi đó quý vị, quý vị biết rằng là những cái vị này á không còn chấp. À, ở đây á, là chúng ta thấy rằng là nói về à, cái sự mà dính mắt, à vị ấy không nhiễm trước, từ bỏ mọi chấp ngã, không làm gì ở đời. Có nghĩa là ở đây chúng ta phải biết rằng là đối với những vị bà la môn mà chứng được quả vị a la hán rồi đó, thì không có dính mắt, không có dính mắt, không có nhiễm trước với cái gì, với những cái chuyện mà nó thuộc về mà thiện hoặc là bất thiện. Có những người ta nghe nói vậy thì ta mới nói như vậy, thì các vị a la hán vượt lên cái sự thiện và bất thiện, vậy thì có tạo những cái điều bất thiện hả? Thì kính thưa quý vị, cái điều này nó không có. À, đối với phàm phu của chúng ta đó, có khi tâm của chúng ta vui, tâm của chúng ta hoan hỷ, tâm của chúng ta tốt, thì chúng ta tạo những công đức, những cái phước báo, những cái việc làm. Rồi có khi chúng ta giận, có khi tâm tư của chúng ta buồn, chúng ta để cho tham nó chi phối, sân nó chi phối, si nó chi phối, nó tác động đến thân khẩu ý của chúng ta. Nhưng mà đối với bậc a la hán, một cái vị bà la môn a la hán rồi á, thì không còn cái trạng thái này nữa. Cái vị bà la môn a la hán á, quý vị biết rằng là những cái công đức, là những cái hành động mà thuộc về thiện, là các ngài vẫn thực hiện. Thí dụ như là thuyết pháp hoặc là đi bán, vân vân. Các vị bà la thánh bà la môn hoặc là các vị sa môn mà đạt a la hán rồi á, tại sao các vị đó phải ôm bình tát đi quý vị? Quý vị, những vị a la hán, những vị sa môn mà a la hán rồi á, ngồi một chỗ vẫn có người đem đến cúng, à hoặc là đối với loài người không cúng thì chưa thi người ta cũng đến cúng. Nhưng mà tại sao những vị a la hán phải ôm bát đi khất thực này kia, để chi? Để quán xét rằng là có những chúng sanh có được cái duyên lành giác ngộ, à thành ra để bát cúng dường, cúng một muỗng cháo hoặc là một muỗng cơm, à hoặc là một trái cà na hoặc là một cái hạt sen gì đó vân vân đó, thành ra những cái chúng sanh đó chưa có cái cơ hội để tu tập, nhưng mà có cái cơ hội tạo phước báo. Từ cái cơ hội tạo phước báo đó rồi mới có cái cơ hội nghe pháp, rồi khi mà nghe pháp rồi tâm quan hỷ, rồi thực hành theo, rồi có cái duyên lành chứng đắc được đạo quả đó. Do những ý nghĩa này nên những vị sa môn mà đắc a la hán rồi, hoặc là những cái vị sư mà đắc a la hán rồi, các cái vị đó vẫn ôm bát đi tế độ chúng sanh hữu duyên, dù ở xa ở gần hay là ở một cái phương trời nào đó, nếu mà có cái duyên lành rồi thì các ngài cũng đi đến các ngài tế độ đó. Còn có những người ta nói rằng là vậy thì những cái ác nghiệp những cái vị đó là có làm hay không, thì kính thưa quý vị, do trí tuệ của các ngài đã đoạn tận được vô minh rồi, các ngài đã vượt qua thiện ác, có nghĩa là những hành động của các ngài nó không còn nằm ở trong thiện, mà nó không có còn nằm ở trong ác nữa. Nói theo vi diệu pháp là cái tâm trí lý giác, cái duy tác, một cái tâm duy tác, có nghĩa là cái tâm này các ngài ví dụ như là các ngài thuyết pháp bằng cái tâm duy tác, chúng ta ví dụ như phàm phu chúng ta thuyết pháp bằng cái tâm đại thiện, tâm đại thiện tăng lên tác động đến khẩu biểu tri của chúng ta, cho chúng ta nói ra những cái điều đó. Còn đối với các vị thánh a la hán thì sao? Thì do tâm trí giá là tâm tố, một trong tám tâm đại tố, nó sanh lên tác động đến khẩu biểu tri để các ngài thuyết pháp hoặc các ngài chúc phúc cho chúng ta nghe vân vân, thành ra cái tâm đó nó không còn nằm ở trong thiện, nó không có nằm ở trong bất thiện nữa, nó là một cái đó là một cái tâm mà trí giá, một cái tâm tố đó. Thì ở trong cái câu kệ này nói rằng là với công đức ác đức, cái này chỗ này là chúng ta phải biết rằng là đối với một cái vị bà la môn thật sự, một cái bà la môn thiệt đó, à, một cái vị Bà La Môn mà chứng A La Hán rồi đó, thì với những cái công đức hoặc là những cái ác đức nó là thiện và bất thiện á, các ngài không có dính mắt, à, các ngài không có dính mắt, các ngài không có nhiễm trước về những cái điều này. Rồi kế tiếp á là các ngài không có cái sự chấp ngã. À, đối với chúng ta đó thì quý vị thấy rằng chúng ta có cái sự chấp ngã về cái điều này hoặc là chúng ta là chấp ngã về cái điều kia, nhưng mà đối với các vị các ngài A La Hán các ngài không có. Ví dụ như đối với mình á, mình ăn uống hay là mình mặc đồ mặc y phục, mình còn biết là mình còn có cái sự chấp vào cái màu sắc, hoặc là mình chấp vào cái thức ăn nó thượng vị loại cứng loại mềm này kia, nhưng mà đối với các vị mà đã rồi, các vị không có chấm chấp dứt, hoặc là các ngài không có còn để ý vô cái đó. Với cái bằng chứng là quý vị thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh có những lần mà chúng ta nghe thuyết giảng, có một cái vị thánh A La Hán, một cái vị Sa Môn á, khi mà ngài đi khất thực, ngài đi khất thực rồi lúc đó có một cái người ta đứng ra, người ta để bát, người ta đặt cái muỗng cháo là cái thức ăn vô trong cái bát của ngài. Thì quý vị thấy rằng lúc đó cái người mà đặt bát á, là một cái người cùi. Khi mà người ta bỏ thức ăn vô á, rồi thấy cái lóng tai rớt theo luôn, rớt theo vô ở trong cái bát của ngài. Rồi cái vị đó cũng nhận cái phần thức ăn đó, sau khi mà đi khất thực xong rồi thì cái vị đó đã trở về cái nơi trú ngụ của mình, ngồi xuống và đã lấy cái tay kia để mà lụm cái ngón tay của cái người để bát rớt ra rồi để ra bên ngoài. Rồi khi đó rồi cái vị này vẫn thọ thực bình thường, thọ thực một cách bình thường. Thì ở đây á, quý vị thấy rằng đối với chúng ta chắc có lẽ là thức ăn mà nó chỉ bị con ruồi mà nó bu vô thôi, con ruồi hoặc là con gì nó bu vô thôi, thì chúng ta đã không chịu nổi rồi. Thì nếu mà thử mà một cái ngón tay của ai đó mà rớt vô, đừng có nói một cái ngón tay, chúng tôi nhiều khi quý vị thấy có những người mà người ta lỡ người ta làm cái gì đó mà người ta cầm cái thức ăn hoặc người ta đưa cái thức ăn đó, mà cái ngón tay của người ta chỉ mà đụng vô cái thức ăn thôi, hoặc là những cái đất mà nó dính ở trong cái móng tay đó, mà mình thấy người ta bưng là mình ở đây là mình toàn bộ là mình ớn rồi quý vị. Cũng như là có lần chúng tôi qua bên Miến Điện đó, đi lại mấy tiệm cơm ở bên Miến Điện đó, quý vị biết không, mình thấy họ bán cơm á, họ lấy cái tay của họ đó, họ hốt vô cái nồi cơm, họ lấy cái tay họ hốt quý vị, xong rồi họ bỏ vô cái dĩa, họ hốt họ bỏ vô cái dĩa. Cái ai mà người ta lợi người ta trả tiền, cái họ lấy cái tay của họ đó, họ nhúng vô cái chén nước kế bên đó, cái họ phủi vô cái quần đó, họ phủi cái họ bóc tiền, họ thổi qua thổi lại, xong rồi cái bắt đầu cái họ đóng cái tủ tiền lại, cái bắt đầu là họ lấy cái tay họ hốt cái nồi cơm, họ bỏ vô cái dĩa của mình liền đó. Thì quý vị không thể nào mà dùng được. Có lần đó quý vị biết không, chúng tôi đi qua bên Miến Điện á, mình không biết tiếng Anh, thành ra giờ mình ăn cơm á, là mình muốn ăn sao đó thì mình phải kêu, chúng tôi phải đứng đó chúng tôi chờ có ai ăn cơm cái món gì mà mình thấy được á, thì mình kêu cái người chủ quán lại, mình chỉ cho họ, mình chỉ cái dĩa mà người ta đang ăn á, mình nói mình muốn ăn gì đó. Thì lúc đó chúng tôi coi nằm, chúng tôi thấy người ta ăn xong rồi thì cái cơm đó nó giống cơm chiên, thành ra chúng tôi mới tưởng là tôm chiên, thành ra chúng tôi mới kêu cái người chủ quán là làm cho tôi một cái dĩa mà giống như cái ông ở đang ăn á. Thì quý vị biết rằng á, ở bên đó bên Miến Điện có một loại cơm mà cơm trộn, ở bên Việt Nam mình á là có cơm chiên, còn ở bên Miến Điện á là có cơm chiên và cơm trộn luôn quý vị. Cơm trộn có nghĩa là sao? Có nghĩa là người ta múc cơm ra, người ta để lên cái dĩa, người ta bỏ mấy cái đậu phộng với mấy cái gì nó giống hành phi mà không phải hành phi, rồi người ta chế cỡ chừng một ly dầu mà dầu ăn của chúng ta á, một ly dầu ăn của chúng ta đó quý vị, rồi người ta bỏ cái gì vô đó chúng tôi cũng không biết nữa, rồi người ta lấy tay người ta trộn lên, trời ơi quý vị biết, lấy ngón tay của chúng ta đó, năm ngón tay xinh xinh á, người ta bóp cái người ta trộn lên, cái người ta bưng ra cho chúng tôi đứng, chúng tôi nói là, chúng tôi nói thiệt với quý vị nha, nó cũng là $3 đô la $2 một cái dĩa đó là tính theo tiền Việt Nam rồi, 60-70 ngàn rồi. Chúng tôi nhìn là chúng tôi nói rồi thôi, trưa nay là mình nghỉ ăn luôn. Dạ, nghỉ ăn luôn. Nhìn cái dĩa cơm nó ăn đâu có dám ăn quý vị. Quý vị thấy dầu ăn mà chế vô một khúc, là chế vô một khúc như vậy thì không thể nào, không thể nào mà mình ăn nổi với cái một cái dĩa cơm trộn đó. Đó, thành ra quý vị biết rằng là đối với ở trong cái chúng tôi kể ra cái chuyện này, tôi muốn nói rằng là thật sự đối với chúng ta còn phạm phu thì chúng ta ăn cơm chúng ta quán tưởng thì nó cũng có chừng mực thôi, chứ nếu mà mình gặp những cái hoàn cảnh mà như chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe đó, chúng ta rất là khó quán tưởng, rất là khó quán tưởng. Thành ra các vị thánh tăng, các vị mà tham môn mà đặt thánh rồi đó, các cái vị đó là có một cái hay hơn mình, vị đó không có dính mắt, không có cái sự chấp nhận. Hãy mà quý vị thấy rằng chẳng những cái người cùi mà người ta làm đất uống tay vô, cái ngày lụm ra, cái ngày để quăng qua rồi, cái ngày trộn cơm lên, cái ngày quán tưởng rồi xong rồi dùng đó. Thành ra ở đây á, nói về mà cái vị mà không nhiễm trước có nghĩa là không có chấp, không có chấp về cái điều này, không có chấp về cái điều kia đó. Rồi vậy thì kế tiếp nữa là chúng ta nghe nói là từ bỏ mọi chấp ngã, không làm gì ở đời. Từ bỏ mọi chấp ngã, không làm gì ở đời. Cái câu mà không làm gì ở đời mình nghe như là mình tưởng là chắc mấy người giống mấy người ở không, giống mấy người ở không như là không có nghề nghiệp, mà không có làm cái công chuyện nữa. Ví dụ như giờ nó hỏi quý vị đang làm gì đó, mình trả lời không có làm gì hết á. Cái câu này á, mình đừng có tưởng như vậy nha quý vị. Không làm gì ở đời có nghĩa là sao? Có nghĩa là không có tạo cái nghiệp nữa. Các ngài không có tạo, ví dụ như là phúc hành hoặc là phi phúc hành hoặc là bất động hành. Đối với chúng sanh phàm phu chúng ta đó, vô minh duyên cho hành, hành sẽ duyên cho thức. Có nghĩa là đối với chúng sanh phàm phu chúng ta đó, chúng ta làm một cái điều gì đó, chúng ta ăn, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng, chúng ta suy nghĩ, vân vân, nó đều có vô minh nó chi phối ở trong đó. Có vô minh nó chi phối ở trong đó rồi mới có nó tạo ra những cái hành động của thân, của khẩu, của ý, vân vân đó. Nhưng mà đối với vị thánh A La Hán thì sao? Vì vô minh đã đoạn tận, vô minh đã đoạn tận, nghiệp cũ đã đoạn tận, nghiệp mới không tạo nên. Với tâm tư từ bỏ trong sanh hữu tương lai, các hột giống đoạn tận, bậc trí chứng niết bàn ví như ngọn đèn tắt đó. Thì quý vị thấy rằng đối với ở trong cái bài kệ này, ở trong cái bài kinh này, Đức Phật đang giảng cho các vị tỳ kheo nghe tỉ mỉ tường tận về một cái vị thánh A La Hán, một cái vị Bà La Môn A La Hán. Những cái vị này không còn làm gì ở đời, không còn làm gì ở đời có nghĩa là không còn tạo những cái phúc hành hoặc là phi phúc hành hoặc là bất động hành. Chúng ta thì chúng ta tạo đủ thứ đó. Ví dụ như trừ khi nào mà chúng ta mà sát sanh trộm cắp hoặc là gây lộn hoặc là thù hận vân vân thì chúng ta tạo phi phúc hành. Còn khi nào mà chúng ta tạo những cái công đức phước báo là chúng ta lúc đó là chúng ta tạo cái phúc hành đó. Thì còn đối với những vị thánh A La Hán thì các ngài dù cho các ngài có thiết pháp, các ngài tế độ hàng trăm hàng ngàn chúng sanh đắc được đạo quả, đắc được cái gì nữa, nhưng mà các ngài sau cái đời sống đó, sau khi mà các ngài hết tuổi thọ ở trong kiếp sống đó, nghiệp hết thì các ngài cũng viên tịch niết bàn thôi, chứ các ngài cũng không có sanh về cõi trời như chúng ta nghĩ. Còn đối với chúng ta đó, thì sau khi mà chúng ta nghe pháp với một cái tâm mà quan hỷ, với một cái tâm tôn kính vân vân, thì cái phước này nó sẽ cho chúng ta ở trong một đời sống nào đó, hoặc là cái phước này nó cho chúng ta sanh lên cõi trời, hoặc là đời sau chúng ta là chúng sanh có nhiều cái trí tuệ vân vân đó. Nhưng mà đối với các vị A La Hán thì không làm gì ở đời có nghĩa là không còn tạo những cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, không có tạo phúc hành, phi phúc hành hoặc là bất động hành, không có tạo những cái đó nữa đó. Là dứt cái câu kệ số 790. Rồi cái câu kệ 791 á, Đức Phật lại tiếp tục nói cho các vị tỳ kheo nghe. Đối với những vị Bà La Môn á, từ bỏ chi kiến cũ, y chỉ chi kiến mới, đi đến cái sự thăng đó. Ở đây có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là những vị bà la môn này nè, à, họ chấp vô cái tà kiến này, rồi cái bỏ cái tà kiến đó, rồi chấp qua cái tà kiến khác. Đó, từ bỏ chi kiến cũ, y chỉ chi kiến mới, đi đến sự tham đắm, không vượt qua ái dục. Có nghĩa là quý vị thấy rằng mình cũng phải trở lại với cái duyên tự của cái bài học này thì chúng ta mới thấy ra. À, những vị bà la môn trong thời đó đó, đó hết thờ lửa, à, hết chạy theo thờ lửa, hết chạy theo ngâm mình ở dưới dòng sông Hằng, rồi à, mùa nóng thì ra chỗ đống lửa hơ vân vân, rồi bây giờ đó thì bỏ cái đó, à, bỏ cái đó chạy đến đối với cái nhìn cái mặt trăng à, của ông Chandapa đó thì đó thì quý vị thấy rằng à, ở trong cái trường hợp này á, thì chúng ta thấy rằng cái à, từ bỏ chi kiến cũ mà y chỉ chi kiến mới, có nghĩa là bỏ những cái tà kiến cũ rồi chạy theo cái tà kiến mới, có nghĩa là bỏ cái sự thờ lửa, bỏ cái sự ngâm mình ở dưới sông Hằng, rồi bây giờ chạy đi nghe người ta đồn, hãy mà mình thấy được cái vị mà có cái hào quang, có cái dòng sáng ở đúng á, thấy được cái vị đó là mình sẽ trở lên thanh tịnh, à, à, thấy cái vị đó mình sẽ được hơn, được may mắn, đúng không? À, thì đó là cái sự mà từ bỏ cái chi kiến cũ rồi, y chỉ là cái chi kiến mới, do như vậy á, mà đi đến cái sự tham đắm, không có vượt qua được ái dục. Bây giờ cũng như hồi nãy chúng tôi nói, chúng ta mà muốn được thanh tịnh thì sao? Chúng ta muốn được thanh tịnh á, chúng ta phải tu tập giới định tuệ, chúng ta phải tu tập bằng cách này bằng cách kia, hoặc là tự thân của chúng ta phải cố gắng chúng ta tu tập, tự thân của chúng ta phải cố gắng mà chúng ta tạo những công đức phước báo, thì như vậy đó thì mình mới gọi là mình đạt đến một cái sự thanh tịnh. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, dạ, con cảm ơn sự tổ Phật Tăng, cảm ơn quý vị, dạ. Đó, thành ra đó, cái người mà quý vị thấy rằng cứ hôm nay rồi tin cái này, ngày mai rồi tin cái kia, chẳng những không vượt qua được à, những cái mà gọi là ô nhiễm, mà càng ngày mà càng trở nên tham đắm nữa thì. Ví dụ như là quý vị thấy rằng ở trong, nếu mà nói về ở Việt Nam của chúng ta, đó, hôm nay thì mình tin theo bà, ngày mai mình tin theo ông, rồi mai mốt người ta đồn ở núi kia, à, có cái núi kia có xuất hiện thánh sống hoặc là minh sư rồi vân vân. Cái là mình chạy theo, mình chạy tới, chạy lui. Chạy tới, chạy lui vậy thì làm sao mình vượt qua được ái dục. Cũng như quý vị thấy rằng có những lần chúng tôi nói đó, mình nghe có ở đâu có người ta xưng thánh, hoặc ở đâu có người ta xưng người ta là minh sư vân vân. Mà mình coi lại cái thời gian tu tập người ta không có. Ví dụ như mình thấy rằng có những cái trường hợp đó, mình nhìn mà những người mà người ta xin người ta là minh sư, hoặc là ai đó gắn cho họ là một cái danh là minh sư, nhưng mà mình nhìn một cái thời gian cái thời gian tu tập của họ, mình thấy ở đâu vỏn vẹn có 10 năm mà vỏn vẹn có 10 năm mà trong 10 năm đó à, vừa tu vừa hoàn tục, rồi vừa ra đời lấy vợ rồi trở vào tu vân vân, à, rồi tự nhiên là lúc đó là xưng lên minh sư. Mà quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tu tập đó, đối với thí dụ như cái chuyện mà bình thường, xin lỗi nếu mà nói ra thì mọi người người ta nghe người ta buồn, chứ giờ mà mình nói về cái mà tham ăn tham ngủ thôi, à, con người của chúng ta không được thanh tịnh là do đâu? Do mình tham, à, do mình tham nên mình còn tái sanh, hoặc là mình còn bị phiền não chi phối. Thì trong cái tham đó nó có nhiều loại tham, nhưng mà bây giờ mình chỉ là về một cái trường hợp mà nó thường gặp nhất ở trong ngày, à, mà nó nhỏ nhất đi. Ví dụ như là cái tham ăn hoặc tham ngủ, hoặc là mình tham cãi lộn đồ gì kia vân vân. thì cái tham đó đó mà mình còn chưa diệt được, mà chúng ta còn chưa diệt được quý vị, thì chúng ta tu tập có nhiều khi quý vị thấy rằng mình cũng bỏ công mình hành thiền cả hàng giờ đồng hồ hoặc cả tháng hoặc cả năm vân vân, nhưng mà chúng ta chưa diệt được bao nhiêu á, nó chưa giảm được bao nhiêu á, nó chưa có ức chế được nữa. Thì có những người quý vị thấy rằng họ không có tu tập nữa, thì tự nhiên mà người ta đồn hoặc là người ta nói rằng là trở thành một cái vị minh sư hoặc là trở thành một cái vị thánh, cái điều đó thật sự ra chúng ta là người trí, chúng ta không bao giờ mà chúng ta nghe những cái điều đó. Đối với phàm phu á, phàm phu mà như ở trong cái bài kinh ở trong Trung Bộ Kinh á, mà nói rằng là cái hạng chúng sanh mà phàm phu vô văn, mà phàm phu mà vô văn nữa là có nghĩa là sao vậy? Chúng ta cũng là phàm phu, nhưng mà phàm phu của chúng ta nó cũng đỡ đỡ chút xíu, có nghĩa là chúng ta có học, chúng ta có nghe, còn cái phàm phu vô văn á, là có nghĩa là cái phàm phu này á, là không có học mà không có nghe luôn, không có học mà không có nghe luôn, thì chỉ có những cái chúng sanh phàm phu đó đó, mà những cái ví dụ như là những cái chuyện mà nó thuộc về tha lực ở bên ngoài, hoặc là nghe về những cái người mà ví dụ người ta xưng người ta là minh sư hoặc là người ta là thánh cô đồ này vân vân, chỉ có những người mà người ta tin theo như vậy á, một á là chúng ta gọi là phàm kiến, hai á gọi là phàm phu mà phàm phu vô văn. Cái người phàm phu vô văn á, quý vị có nghĩa là họ nghe ở đâu họ tin ở đó, hôm nay quý vị mà nói cái gì ta tin ở đó, ngày mai quý vị bôi quý vị xó, quý vị kêu hôm qua tôi nói như vậy đó, nhưng mà hôm nay tôi nói lại khác, thì cái người đó người ta cũng tin theo luôn, thì như vậy á gọi là cái phàm phu vô văn. Hoặc là phàm phu mà vô văn á, có nghĩa là những người này không có nghe mà không có được học đó. Không có, có người ta không có học nhưng mà ta có nghe, có người ta có học có nghe vân vân, thì cũng do chưa đắc thánh thì chúng ta gọi là phàm phu. Nhưng mà phàm phu vô văn là không có nghe, không có gì hết. Những cái chúng sanh này hôm nay thì bỏ cái này chạy theo cái kia, ngày mai thì bỏ cái kia rồi chạy theo cái này, nó cứ quanh quẩn như vậy mà nó bị những cái phiền não này, những phiền não kia nó chi phối. Thành ra ở trong đây, trong cái bài kệ này mới nói rằng những cái chúng sanh đó đi đến cái sự tham đắm, không có vượt qua được cái ái dục, rồi không vượt qua được ái dục rồi sao nữa, bị họ nắm giữ họ chấp chặt, chấp chặt cái điều này, chấp chặt cái điều kia, rồi họ giống như là cái gì, Đức Phật đưa cho chúng ta cái hình ảnh là giống như cái con khỉ nó thả cái cành cây này, nó nắm bắt cái cành cây kia, nó chìm qua, nó chìm lại. Thì đối với những người mà còn rơi vào tà kiến, thì nó như vậy đó quý vị. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng có một câu mà Đức Phật dạy, quý vị thấy rằng đối với đệ tử của Như Lai, dù cho có dễ vui vẫn còn hơn ngoại đạo tinh tấn. Có nghĩa là mình có nhiều khi mình đi tà hoặc là nhiều khi mình đi đúng con đường, nhưng mà do chúng ta chần chừ, chúng ta muốn ngắm nhìn những cái thành phố đẹp, những cái kỳ hoa dị thảo, những cái đoạn đường đẹp, những cái này cái kia, thành ra có khi là chúng ta bị trùng bước. Nhưng mà có trùng bước thì chúng ta đến một lúc nào đó chúng ta cũng đi hết cái đoạn đường đó. Nhưng mà đối với cái ngoại đạo hoặc là đi ngoài cái con đường bát thánh đạo đó, thì khó tới. Cũng giống như là mình đi sai một cái con đường chính nó dẫn đến thành phố, mình đi một cái con đường mà nó đi ngược lại với thành phố thì chúng ta không thể nào chúng ta đến được. Thì cũng vậy, đối với những cái người mà Bà La Môn mà chấp chặt vào những cái tà kiến này, những cái tà kiến kia, thì không thể nào mà đi đến được, không thể nào mà tới được, giống như là một cái con khỉ, nó cứ chụp cái cành này rồi nó nhảy qua cái cành kia, thành ra đó nó không có đạt được. Rồi kế tiếp á, câu kệ 792 mới nói rằng là cái người mà tự mình chấp nhận các chủng loại giới cấm, đi chỗ cao chỗ thấp, sống bị tưởng chi phối. Đó cũng là nói về những cái vị Bà La Môn mà đang còn có cái sự mà chấp chặt vào những cái điều cúng tế, chấp chặt vào những cái điều mà tin rằng mình gặp cái vị đó là mình sẽ hên, mình sáng sớm mình ngủ dậy mình gặp con dâu là mình sẽ hên, hoặc là trong đêm khuya lúc 12 giờ đêm vân vân, mình nghe tiếng cái đội con chim đó nó kêu nó hót vân vân, là cái chỗ là cái điểm đó là cái điểm hên. Một người mà còn có cái sự chấp chặt, còn có cái sự mà cố chấp vào cái những cái điều đó, thì những cái người này chỉ đi đến một cái, đi đến cái chỗ mà những cái chỗ mà thật, mà có nghĩa là sao mình, có nghĩa là không có đạt được những cái chi kiến, không có đạt được những cái gì mà nó thuộc về mà cao thượng. Kế tiếp cũng nữa cái câu kệ sau đó, còn lại Đức Phật mới nói rằng là người có trí rộng lớn nhờ trí tuệ quán pháp, có trí không đi đến các pháp cao và thấp. Có nghĩa là ở chỗ này nè quý vị, ở chỗ này nè, cái người mà có trí rộng lớn là ai? Những vị mà tu tập phát triển được trí tuệ, hoặc là phát triển được cái trí mà quán thấy cái gì, tứ đế, quán thấy tứ đế, cái vị đó tu tập thấy được khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Hoặc là cái người mà cái vị mà có trí lớn, các quý vị đó tu tập, các quý vị đó quán được thấy cái gì. Ở đây để ý nè, có hai cái. Cái người mà chấp nhận tà kiến là cứ xem đi đến cái chỗ thấp và chỗ cao. Cái người mà tu tập mà có trí đó, thì các pháp cao và thấp, cái điều này nó không có gì. Có nghĩa là sao? Chúng ta đừng có tưởng là như là những người mà người ta nói là ở trong mình tu tập những cái pháp thấp, rồi những cái hệ pháp kia tu tập những cái pháp kia cao hơn, cái điều này không phải nha. Các pháp cao và thấp, cái này không phải. Một người mà có trí tu tập á, thì nhìn thấy cái gì? Nhìn cái sự kiện ở đời, một là thấy được sắc pháp, hai là thấy được danh pháp, hoặc là thấy danh và sắc pháp luôn đó. Còn đối với những người mà cái trí mà nó còn ở trong tà kiến, quý vị thấy rằng họ thấy là họ thanh tịnh bảy đời, thanh tịnh từ cái quyết sống của đời này đến cái đời kia. Còn đối với những cái vị mà có trí tuệ, những cái vị mà tu tập có trí, họ thấy ở trên cái con người mình toàn là cái gì, toàn là sắc quẩn, hoặc là thấy được danh quẩn, hoặc là thấy 32 thể trược. Thì quý vị thấy rằng thường thường á, chúng ta mà thấy ví dụ như mình tu tập á, mình thấy ở trong cái ngũ quẩn này nó gồm có danh quẩn và sắc quẩn, hoặc là cái người mà tu tập quán về 32 thể trược, người ta thấy từ đầu và từ cọng tóc cho đến móng chân là ở bên ngoài nó được bao bọc bởi da, rồi bên trong nó toàn là những cái quế trược, những cái vật quế trược. Thì cái quỷ mà có trí quán thấy những cái điều này, thì quán thấy như vậy người ta không có thấy thấp thấy cao. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với mình phàm phu á, thì mình còn nhìn mình biết cái ngũ quẩn đó, mình thấy cái người đó người ta có nước da trắng, người này có nước da đen, hoặc là người đó có một cái thân hình nó đẹp, người kia có thân hình nó không đẹp bằng, vân vân. Thì một người với một cái trí phàm phu bình thường thì thấy những cái điều này. Còn đối với cái vị mà có trí rộng lớn, các vị không có thấy các pháp cao và thấp nữa. Có nghĩa là các vị thấy rằng đó là toàn là ngũ quẩn, cái ngũ quẩn đó dù tốt hay xấu, dù sai gần vân vân, đều phải chịu cái sự vô thường khổ vô nhận, đều bị chi phối hết. Thì những vị mà có trí rộng lớn sẽ thấy rõ được cái điều này. Thành ra nhờ như vậy mà thấy được cái trí, có được cái trí mà thấy được những cái điều này, thì các ngài không có chấp nữa, không có chấp cái gì cao cái gì thấp nữa. Cái chỗ thấp và cao này á, thì chúng ta phải hiểu rằng là đó là nói về cái sự chấp thủ, là chấp ngã về ở trong cái đời sống này, chứ không phải là nói về mình tu tập cái pháp này là cao. Cũng như thường thường quý vị thấy rằng trước kia á, chúng ta ưa nghe người ta nói ở trong Phật giáo Nguyên Thủy là cái pháp tu mà gọi là cái pháp thấp, để mà chỉ có đạt đến cái sự giác ngộ cho mình thôi, không có đạt đến cái sự giác ngộ cho người khác vân vân, cái pháp đó là cái pháp thấp vân vân. Cái điều đó là không phải như quý vị. Quý vị thấy rằng á, đối với cái vị Bà La Môn á, đi đến mà nói với Đức Phật á, cái sự mà xuất gia đó chỉ lợi ích cho một người thôi, còn cái sự mà người ta theo cái đạo thờ lửa rồi kia đó, thì sẽ có lợi ích cho nhiều người. Đức Phật nói, đối với bát chánh đạo 8 ngàn là Như Lai thuyết giảng lên, có hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn người an trú ở trong pháp đó và chấm dứt được cái sự khổ đau. Đó, thì như vậy thì có cái pháp xuất gia này là có cái thực là tế độ được cho nhiều người hay ít người. Đó, thì cái vị Bà La Môn nó bạch Đức Thế Tôn là cái pháp xuất gia này đã tế độ cho được nhiều người. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng không có cái pháp thấp pháp cao quý vị. À, do cái đời sống nhiều khi chúng sanh, do cái lòng ganh tị, cái tâm ganh tị nên nói đến cái sự thấp cao này. Nhưng mà ở đây thì cái chuyện đó chúng ta không có cần đề cập. Chúng ta chỉ biết rằng là đối với cái người có trí rộng lớn, nhờ trí tuệ quán pháp. Quán pháp không phải là quý vị thấy rằng thường thường khi mà mình tưởng quán pháp là mình tưởng thân thọ tâm pháp, nhưng mà cái điều này không phải. Cái điều này là cái vị mà có trí tuệ rộng lớn, là ai có trí tuệ rộng lớn quý vị? Ai mà thấy được khổ đế, tập đế, diệt đế, tạo đế, đó là cái trí tuệ rộng lớn mới thấy được cái điều đó. Đó, rồi nhờ thấy như vậy, cái vị đó không có còn chấp về cái thấp hoặc là cái cao nữa. Có nghĩa là mình không có chấp về cái người đẹp, phật sang không phân, mà thấy rằng là lúc đó pháp, danh pháp, danh pháp và sắc pháp, có nghĩa là thấy ngũ uẩn, hoặc là thấy những cái thể trượt ở trong đó. Nhờ thấy như vậy mới đạt được đạo quả, nhờ thấy như vậy mới đạt đến cái trí tuệ rộng lớn. Còn nếu mà chúng ta không có thấy những cái điều này thì chúng ta không có đạt được cái trí tuệ rộng lớn. Vậy thì qua gom lại ba bài kệ mà chúng ta đang học, chúng ta đang theo dõi thì nói về một cái vị Bà La Môn thiệt, một cái vị Bà La Môn mà A La Hán, thì cái vị đó là không có nói đến cái điều gì mà khi mà mình lỡ mình tiếp xúc với ai, mình thấy được cái người đó, mình chờ được cái người đó mà cái giới hạnh mình thanh tịnh, cái điều đó cái vị Bà La Môn, một vị Bà La Môn thiệt không có nói những cái điều đó. Một cái vị Bà La Môn mà đắc được đạo quả A La Hán rồi thì không có cái sự dính mắc bởi thiện bởi ác. Một cái vị Bà La Môn mà thiệt rồi, một cái vị Bà La Môn mà đắc quả A La Hán rồi thì không có chấp ngã, rồi không có còn làm gì ở đời, có nghĩa là không có tạo những cái hành gì hết, không tạo phúc hành, phi phúc hành hoặc là bất động hành, không có tạo những cái điều đó nữa, không có tạo những cái điều đó nữa. Mà cái vị này có được cái trí tuệ rộng lớn, cái vị này đã thấy được tứ đế, nên chắc vị này đã không còn chấp vào cái thấp cái cao gì nữa hết. Đó là cái ý nghĩa của ba bài học và ba bài kệ mà hôm nay chúng ta học. Vậy thì đến đây cũng vừa đủ với chi pháp và thời gian, nên chúng tôi xin dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, kính chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, mong cho quý ngài quý vị luôn luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên nữ trong 10 vương triều thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời để tất cả chư thiên cử đại thiên vương, các vị chư thiên nữ xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và đến nhà quý vị, các vị chư thiên hộ thiền cánh hóa hưởng được cái phước này để an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia phước này đến tất cả chúng sanh trong ba số bốn loài và nghĩ thọ lãnh đồng niệm nhau ca tạ Nam Mô Bổn Sư.
Chào thưa Phật tử, mình rất là hoan nghênh hôm nay sư tòa Pháp Đăng, sư tòa Thế Tôn Đại Quyền, sư tòa Pháp Đăng, sư tòa Pháp Tinh đều có mặt ở trong rung. Cũng lo là quý ngài lên trên điện mặt trời lạnh quá, không biết sức khỏe là sao, nhưng mà bầu rung thì rất là hoan nghênh. Quý vị xin hỏi sư tòa Pháp Tinh, sư tòa có mặt ở trước máy không? Nếu sư tòa Tinh đang có mặt ở trước máy, xin sư tòa Tinh hoan nghênh. Dạ vâng, sư tòa Tinh. Trong bài kệ ngày hôm nay, có những người họ có được cái tri kiến, hiểu biết mới, và do hiểu biết mới thì họ xóa đi cái chấp sai cũ. Nhưng mà họ xóa chấp sai cũ thì họ lại dựa vào họ là bám vào cái cách sai mới, và cái này nó thay thế cho cái kia, nhưng mà nó không thể tốt hơn. Cái ý tưởng mà về chuyện là không chỉ truyền ngành, hay là từ cái tri kiến lầm lạc này qua tri kiến lầm lạc khác đó, thường tỏ quan hệ cho một cái thí dụ này, cho thấy rõ ràng là tại sao chúng ta sống ở trong đời này thường là chúng ta bỏ cái sai lầm này lại vinh mừng cái sai lầm khác, và cho đến khi nào mà chúng ta thật sự là giải thoát được tri kiến của mình, cái thứ người đó hoặc là
dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Phật Thầy Dạ, Nam Mô Con Thầy Dạ. Con xin hành chính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Bố Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Hiệp Nguyện, để Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong chúng. Kính chào quý cô tu nữ và thân thể quý vị hành chính nữ. Dạ thì con nghĩ rằng ở đây đó thì cái cách sai của chúng sanh phạm phu đó, thì nó có rất nhiều cái vấn đề, có vấn đề khó khăn, như là khi nhiều khía cạnh khác nhau, từ cái thô hay là cái tế, cái quan điểm của mình. Con nghĩ rằng chỉ có Đức Phật Ngài là bậc giác ngộ, là bậc chánh đẳng chánh giác, thì Ngài mới có hiểu tương tận thấu suốt được những cái điều mà cái quan điểm chúng sanh lầm chấp cái tri kiến của mình. Còn đối với chúng sanh phàm phu thì con nghĩ rằng từ ở cái cấp thô cho đến cái cấp tế nó rất là khó. Ví dụ như con nghĩ rằng ở đây đó thì lúc mình chưa tu thì mình cũng không nghĩ ra những cái điều gì, chưa hiểu Phật pháp thì mình cũng không nghĩ ra những cái điều gì. Rồi đến khi mình hiểu Phật pháp rồi đó, thì hiểu một phần nào rồi đó, thì mình cái sự lầm, cái chấp của mình á, mình không có chấp vào trong cái mình vẫn hiểu rằng cuộc đời đó là vô thường, khổ vô ngã. Nhưng mà rồi mình cũng bị khi mà mình tu tập á, thì mình lại chấp rằng mình nghĩ rằng mình có một cái gì đó, có một số người đó, tức là chấp rằng mình còn một cái gì đó ở trong, tức là ở trong tâm của mình, gọi là cái ngã hay là cái gì, cái đặt cho nó một cái tên, đặt cho nó một cái tên như là chân linh, rồi chân ngã, rồi cái hữu thần gì đó, thì tùy vào mình đặt, thế là mình cũng bị bám víu vào cái đó. Thì cái tri kiến của mình á, con nghĩ rằng là trong cái khía cạnh nào đi nữa thì mỗi người có một cái chấp, và trong cái chấp đó nó có nhiều cái khô hay là cái tế. Khi mà mình lìa bỏ những cái đó thì thật sự ra thì con nghĩ rằng nó có, bởi vì nhưng mà nếu như mà mình ngay cả cái chấp thường và cái chấp đoạn á, thì ít khi thì cái người tu của mình nó có thể lìa bỏ được cái ví dụ như mình một phần á, là mình đã hiểu được rồi, mình hiểu được rõ ràng là cuộc đời thì không phải là mình chết là mình hết, không phải là mình chấm dứt cái không này là mình hoàn toàn không còn cái sinh nữa. Mình cũng vẫn hiểu rằng là sau khi mà mình mạnh chân thì tất cả những điều đó mình còn phải đi đến cái còn cái đời sống luân hồi ở trong tương lai. Rồi có người lại nghĩ ở trong cái tương lai của mình thì cái gì đó nó hằng hữu, nó còn hoài, rồi nó không có bỏ ở trong cái quan điểm tri kiến của mình. Ngay cả cái việc tu trì á, con nghĩ rằng nhiều khi rồi cái việc tu trì của mình á, mình hiểu được một khía cạnh này thì mình lại thực hành ở một cái góc độ đó. Nhưng mà rồi đó thì một thời gian sau thì ví dụ như mình không chấp vào trong các cái dục, mình nghĩ dục đó là một cái sự khổ, nhưng mà rồi đó thì bỏ, mình có thể tạm thời nói là mình bỏ được cái dục đó, bỏ được một cái dục, tức là mình không có tham ở trong các cái dục, nhưng mà mình lại dính mắc ở trong một cái quan điểm tri kiến của mình, rồi mình lại thực hành. Nhưng mà sự thật ra thì cái thực hành đó nó cũng phải chưa phải là cái rốt ráo. Thì con nghĩ rằng cái tâm của chúng sanh phàm phu đó thì nó có nhiều cái khúc mắc. Con xin suy nghĩ ở đây là cái khúc mắc ở trong tâm của mình, và do vậy đó thì mình có thể bám víu ở trong nhiều cái khía cạnh hay cái góc độ khác nhau ở trong cái cách tu trì tu hành của mình, rồi mình có thể lìa bỏ được một phần nào đó, nhưng mà rồi đó thì cũng còn một cái chút ít. Cho nên cái sai lầm này con nghĩ rằng là chỉ có khi mà mình thật sự là mình nhận thức được và mình tu tập, rồi mình giác ngộ đó, mình giác ngộ thành thánh đó, thì mình mới có thể vượt qua khỏi được những cái sự ràng buộc đó. Và từ cái chuyện mà trí chấp lầm lạc đó, nó con nghĩ rằng đối với các bậc mà thánh tu đầu quên á, sở dĩ mà các ngài bỏ được cái kiến chấp về phân kiến đó, thì con nghĩ rằng nó là một cái bước vượt lớn từ ở cái giai đoạn của một cái người phàm phu cho đến một cái bậc thánh nhân. Cho nên là bỏ ra được những cái điều đó, nó là một cái giai đoạn quan trọng của một cái vị thánh mà ta được gọi như là bậc thánh tu đầu quên. Thì cái trí chấp lầm lạc á, thì con nghĩ rằng chúng sanh phàm phu đó làm chỉ có khi nào mà mình thực sự quyết tâm, mình học, mình tìm hiểu lời dạy của Đức Phật, rồi tự mình thực hành và mình thấy thấu rõ được những điều đó, thì mình mới có thể là vượt qua thôi. Hoặc là những cái người mà có một cái những cái bậc thánh á, thì các ngài đã chứng đạt được cái quả thánh, hoặc là sơ quả thì các ngài bỏ được những cái kiến chất lầm lạc về thân kiến. Thì như vậy đó, thì cái chất về cái ngã kiến á, cái ngã kiến á, nó có thể giảm bớt đi từ từ và có thể mất đi từ từ. Còn ở trong cái bám víu của chúng sanh á, thì nhiều cái hình thức và nhiều cái hình thức kiến chất, và nhiều khi mình lầm lạc, mình cho rằng cái kiến chất đó là đúng và cái quan điểm của mình như vậy là đúng, nhưng mà rồi đó thì cũng khó vượt qua. Bởi vì ở trong những cái lầm lạc đó thì chỉ có những bậc thánh mới vượt qua khỏi thôi. Còn đối với người phàm phu á, thì mình cũng căn cứ một phần ở trong kinh, hay là căn cứ một phần ở trong luật, hay là mình căn cứ ở trong tam tạng, thì con nghĩ rằng mình căn cứ vào đó để mà mình thực hành, thì mai ra đó nó cũng còn, nó có thể là một phần nào đó vượt ra khỏi những cái sự kiến chấp sai lầm đó. Và như vậy thì con nghĩ rằng chỉ có cái cách là tâm của mình phải hiểu rõ, xác định được, và mình phải tự nỗ lực trong nhiều góc, nhiều cái pháp, nhiều cái sự thực hành khác nhau để mà mình đi đến cái sự coi như là mình hoàn chỉnh về tri kiến của mình, thì như vậy mới có thể được cái sự đạt được cái sự an lạc. Thì coi theo ý con thì con xin có một cái ý đóng góp ở đây. Nếu chưa đủ thì con thỉnh chư tôn đức bổ túc thêm. Dạ, nam mô Bụt Thầy dạ.
Sau những cái chuyện thì tôi bảo tình thì tôi tự nguyện, không biết thì tôi tự nguyện có bạn là chưa phải không, chứ thì tôi tự nguyện đang có mặt trên trường đồng hoàn bị trả lời câu trả lời số 2. Dạ, chú Thảo thì tôi tự nguyện có bạn là chưa phải không, vì thí sinh được bệnh thiên tộc đông thì tôi đang tự nguyện rõ không. nếu thì nó đang nghe rõ những người đó bị đã lợi dụng thực gia bệnh thì nó đang có nhiều khi mình gặp những phiền não, nhưng mà để vượt qua các phiền não đó thì mình lại có cái cách thủ khác. Ví dụ như có ai chỉ trích mình thì mình giận, nhưng mà sau đó mình nghĩ rằng tại mình quan trọng người ta mới nói, chứ nếu mà mình vô danh chữ tốt thì có ai nói đến mình làm gì. Thì có những chỉ từ cái sự nổi giận ấy, nó chuyển sang một cái thái độ tự tôn, tự cao. Thì theo sự đó nó đang nghĩ đó, thì cái cách mà giải quyết đó nó có thể sự có lợi cho đời sống tu tập mình hay không. Tại vì nếu mà mình có đi cái chuyện nào mà mình lại nuôi dưỡng một cái đắc thủ người ta cho tôi đó, thì cũng chưa hẳn là tốt phải không? Chứ tình ý kiến của sự đó không ạ?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư, dạ, Nam Mô Tam Bảo, dạ, Nam Mô Tam Tạng, dạ. Dạ, con bắt đầu cho đánh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Thánh, cho đến đánh lễ Thị trưởng. Mình đã dắt nặng, cũng cho Phật Tăng, Đức Phật, Đức Thiền, Đức Đức Phật, mình hãy Đức Phật tính cùng với Tiểu Tôn Đức Tăng. Dạ, chúng chưa, anh chính thưa với bà, cô tình bị thiền thảo trực tự. Ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa đó thì con nghĩ rằng nếu có một người nào đó mà chỉ thích mình, mình có nhiều khi thì họ chỉ thích mình, nhiều khi mình tức giận. Nhưng mà có nhiều khi mình nghĩ mình chị mà người ta mới cái chỉ thích mình thì mình vui, thì nó cũng là một cái ngã nhẹ cả mà. Nhưng mà thật sự ra thì con thấy nó cũng có thể tốt hơn nếu mà một cái sân đó nó bực bội quá mức độ, mà một cái sự suy nghĩ về mình mà mình thấy mình vui như vậy đó, thì mình sẽ giảm bớt cái sân hơn. Tại vì cái sân là cái quỷ diệt đối tượng. Nhiều khi mình giận ai quá, mình có thể sân hận quá, mình có thể tay chân hoặc là mình có thể dùng cái lời nói. Nhưng mà nhiều khi á, nếu mình suy nghĩ lại đó thì nó là một cái trạng thái tham, nhưng mà tham ngã mạn nó chỉ là thích thú với cái mình có. Ví dụ như mình có một cái chi kiến, hay mình có một cái hạnh phúc nào đó mà người ta chỉ thích mình thấy được, có chuyện gì thì mình vui, mình so sánh mình vui. Nhưng mà thật sự ra thì con nghĩ cái đó có thể nhẹ hơn khi một người nào chỉ thích mình tức giận, mình sân si lên, thì nó có thể bộc lộ ra từ cái lời nói hoặc là từ cái thân của mình. Nhưng mà khi mà mình suy nghĩ mình vui đó, thì mình nhớ lại cái người đó là không có ra gì hết, mình thì cao quý, thì mình vui, thì cái trạng thái đó cũng là trạng thái tham ngã mạn. Nhưng mà nó có nghĩ rằng nó cái đó nó vẫn tốt hơn là cái sân mà mình có những cái lời nói mà gây ra cái sự vừa mình nói mà đã miệng mình, thì con nghĩ rằng cái đó nó cũng nguy hiểm hơn là cái trạng thái là mình vui, mình so sánh mình vui, mình có cái tham ngã mạn. Mình có nghĩ cái đó nó sẽ nhẹ hơn. Vì thường thường á, nếu mình nghĩ rằng một cái người mà họ sân hận thì dùng cái lời nói với người ta đó, thì cái lời nói đó nó quan trọng, có thể là nó rất là khó hàn gắn hơn là nếu mà mình nghĩ trong lòng mình thấy người không ra gì để mình vui đó, thì có nghĩ rằng cái đó nó vẫn tốt hơn. Nếu mà nó được khác thì có lẽ là cái tham này nó sẽ cái ác nghiệp nó không có nhiều như là cái sân hận mà mình tức tối rồi mình có những lời nói như vậy. Thì như vậy thì mình nếu mình tu tập và mình biết được như vậy đó, thì mình thấy rằng cái sự mà người ta một câu nói người ta mà mình nếu mà người ta mà nói mình tức giận á, mình có cái lời nói lại đó, thì nó còn nguy hiểm hơn là mình nghĩ là người đó là chẳng có ra gì hết, là người đó có một cái đời sống không có ra gì hết, rồi mình nghĩ mình tốt hơn thì mình vui. Tuy rằng nó là một cái sự ngã mạn, nhưng mà tôi nghĩ là cái đó cũng tốt hơn. Yeah. Bởi vì bình thường á, một cái lời nói mà nói ra rồi đó thì nó đã tác động qua cái thân vị chi rồi. À, còn một cái sự vui vẻ mà mình nghĩ đó, nó chỉ mới có cái ý thôi. À, mới có ý thôi, nó chưa có biểu hiện quá thân. À, mà thường thường đó, thì nếu mình so sánh đó, thì một cái người mà khi mà họ tức giận lên, họ dùng lời nói hoặc dùng tay chân mình chỉ tỏ đó, thì nó cũng có thân khẩu ý xuyên qua cái tâm bất thiện. Còn nếu mình chỉ nghĩ rồi mình vui vẻ, mình không có khó chịu với người kia, mình nghĩ người đó là vô danh tiểu tốt, người đó không có gì hết, không có gì ở xã hội nữa, thì mình vui như vậy, nó cũng con nghĩ cái đó nó tốt hơn. Vì so sánh về cái thân khẩu và ý đó, thì cái người mà khi mà nghe người ta nói thân mà mình nói là với người ta đó, thì ít nhất mình cũng phải có thân, có khẩu và có ý. Còn nếu mà mình dùng tay mình chỉ trỏ, mình to tánh nữa, thì nó còn thêm cái thân nữa, thì nó sẽ, cái nghiệp nó sẽ nhiều hơn. Một người chỉ suy nghĩ rồi vui vẻ và bỏ qua, thì có nghĩ rằng cái đó là nếu mà có được ý nghĩ như vậy cũng là cái tốt, tại vì tốt hơn cái chi xấu hơn, thì cái này nó tốt hơn. Và cái kia nó có nghiệp nhiều hơn thì cái này nghiệp ít hơn. Tại thường thường những người họ sân hận nhiều đó, bởi vì ở trong cái tàn quỷ nó cũng có một cái phần như thế này. Khi mình so sánh mình là gia tộc quý, mình là người tu quý phái, hoặc là mình không có lỗi lầm đó, cái khi mình biết được như vậy đó, mình không có nói những cái điều nói hoặc là không có thân, mình muốn tay muốn chân, thì cái đó nó cũng vẫn tốt hơn. Cái đó là một cái cách mà để cho mình biết so sánh mình là cái người như vậy, như chén tiểu mà không có đụng chén đất. Cái đó cũng là một cái cách mà tôi nghĩ rằng nó có thể là có một vài cái tâm thiện nó có thể xen vào ở trong cái trạng thái này. Còn khi mà nếu mình nghe người ta nói mà mình sân liền đó, thì một người mà họ chọc tức mà mình sân liền, thì tôi nghĩ rằng cái đó nó có thể là nó không có một cái thiện tâm là nó khen vào, nó toàn là những bất thiện tâm thôi. Còn á, nhiều khi mình nghe người ta nói là mình suy nghĩ mình hồi đó giờ mình tu cũng tốt, mình tu mình không có làm chuyện gì xấu hết, người này thì làm biết bao nhiêu chuyện xấu, hoặc là người này hay hiếm sự hay là dễ gây gỗ, thì mình nếu mình có so sánh như vậy thì mình cũng thấy được cái đó mình cũng có một phần tốt. Nên con nghĩ rằng nếu mà cho mình chọn lựa, thì nếu mà mình có cái tánh chọn lựa như vậy thì nó vẫn tốt hơn. Mình tốt hơn nó nghĩa là mình biết những người đó họ nói những cái điều đó mà mình có thể làm thinh, hoặc là mình suy nghĩ một cách suy nghĩ gì tại mình vui, thì con nghĩ rằng cái đó nó cũng vẫn tốt hơn. Thì theo cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì mà cần trình bày thêm thì con xin trình bày. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại để điều họp.
Muốn hỏi chị đội tuyển viên, cái chị đội đã không trả lời một chút, chị đội có nghe được không? Nếu là chị đội tuyển viên đang có mặt ở trên máy thì chị đội có gì trả lời cho cô thân số 3. Một lần nữa xin được hỏi chị đội tuyển viên, chị đội có nghe được không? Có làm gì chị đội tuyển viên có nghe được? Để đi có tính nữa. Để đi có tính có mặt ở trên máy không? Dạ vâng. Để đi có tính là khi mình được hoàn giải rằng sống bị tưởng chi phối. Chỉ tưởng ở đây phải chăng là sống với quá khứ, với cái kia, với cái thành kiến và với định kiến của họ như vậy không? Xin thì cậu quan nghĩ nói rõ về điều này.
Nam mô A Di Đà. Con mặt là kính thì thầy đang phát biểu những đoạn đó chúng tôi một lần chúng tôi sẽ quy tụ tập phần bình thành cùng mình trong sao kính chào cầu thủ nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ kính mặt chúng tôi chúng tôi đại chúng nói về sống mà mình tưởng là chi phối tưởng chi phối ở đây thì nếu mà thường thường á thì nói về cái quá khứ hoặc là cái định kiến hoặc là cái thành kiến nếu mà thường thường ở trong những cái hoàn cảnh khác những cái bối cảnh khác á thì nói về cái gì đó nhưng mà nếu mà trở lại mà với ở trong cái bài dạy này á ở trong cái bài học ngày hôm nay á quý vị thấy rằng nếu mà nói về mà sống mà bị tưởng chi phối có nghĩa là những cái người này bị chấp theo một cái giới cấm nhậu hoặc là chấp theo một cái điều khác nên cái vị đó bị cái tưởng nhẹ chi phối ví dụ như là bây giờ những cái vị bà tam môn nó nghĩ rằng là đi đến mà gặp cái ông mà chăn đau phá này là sẽ được cũng như là sẽ được an tịnh hoặc là sẽ được an vui có những cái điềm lành những cái điều hơn đó thì những hoặc là những cái người này nghĩ rằng là mình vuốt hoặc là mình rờ hoặc là mình chạm đối với những người đó thì mình được an lành mình được thanh tịnh thì cái tưởng của người ta là như vậy người ta cũng như là người ta bị những cái tưởng sai biệt người ta có cái sự chi phối là người ta nghĩ rằng như vậy đó thì nếu mà dựa theo cái duyên sự và dựa theo cái ý nghĩa của cái câu kệ này là cái tưởng chi phối là ở chỗ đó còn đối với những cái bài kinh khác đó những cái bài kinh khác thì chúng ta thấy rằng là cái người mà bị tưởng chi phối á là có nghĩa là họ sống họ cứ rạng về những cái điều ở trong quá khứ ví dụ như có những vị người ta vô tu rồi nhưng mà ta cứ nhớ lại ngày xưa ở trong cái đời sống của mình trước đây mình sống trong cái cảnh nhung lụa hoặc trước đây mình là những cái vị mà ở trong cái dòng bà la môn trước đây mình đã từng đạt giải quán quân về cái môn này hoặc là cái môn kia thì như vậy á là một người mà đang sống về vì cái tưởng chi phối hoặc là những cái trường hợp ví dụ như người ta những vị bà la môn mà đang sống như vậy người ta có cái định kiến cũng như là quý vị thấy rằng cái đời sống của vị bà la môn từ hồi khi mà người ta còn nhỏ hoặc là từ thanh niên người ta sẽ đi vào rừng người ta tìm một cái chỗ nào đó người ta tu rồi người ta tu với một cái như là với một cái định hướng là người ta nghĩ rằng là đến cái khi mà người ta trở thành một cái vị mà trung niên rồi có nghĩa là người ta gần chết gần già rồi đó thì người ta sẽ trở về với thế gian người ta trở về đời để mà người ta lấy vợ sinh con nói dòng cái dòng bà la môn này được cái sự tiếp nối thì một người mà sống những cái người mà sống có cái bị những cái tưởng nó chi phối những cái điều đó nó chi phối thì như vậy á thì gọi là một người mà sống với quá khứ hoặc là một người mà sống với có những cái định kiến đó là cái tưởng nó xây vào những cái điều đó hoặc là có những người họ sống ví dụ như là họ có một cái thành kiến ví dụ như khi mà họ bị đau khổ á thì họ tưởng là họ bị ai đó trừng phạt họ họ có cái thành kiến như vậy hoặc là cái lúc mà họ an vui họ làm được những cái chuyện này làm được những cái chuyện kia thì họ tưởng họ là một người mà đang được một cái đấng bề trên nào đó ban thưởng hoặc là phân phát cho họ được những cái hạnh phúc đó thì một người mà sống bị về cái quá khứ chi phối hoặc là bị cái định kiến chi phối bị cái thành kiến chi phối là cái người đó đang sống vì cái tưởng là vì do cái tưởng sai biệt này nên họ thấy cái cuộc đời họ là như vậy thì ở trong những cái bài kinh khác thì cái sự mà sống bị tưởng chi phối có nghĩa là cái người đó nhớ về quá khứ hoặc là có cái nghĩ về một cái định kiến định mệnh gì đó hoặc là có một cái thành kiến gì đó với cái cuộc sống này còn ở trong bài kinh này thì quý vị thấy rằng một người mà sống bị tưởng chi phối là do những người mà chấp chặt vào những cái điều đó chấp chặt vào những cái sự sai lệch đó thành ra dẫn đến cái sự mà
chấp thủ hoặc là bị cái tưởng này nó chi phối cái đời sống của họ. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu hỏi mà thượng tọa đã nêu. Nếu mà còn thiếu một cái phần nào thì con xin thỉnh thượng tọa đức đẳng quan nghĩ bổ túc cho được đầy đủ hơn. Và bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Xin cảm ơn đại đức Phật Tính. Người muốn hỏi một lần nữa là không biết từ đầu tới quyền từ đầu có nghe được. Nếu từ đầu tới quyền nghe được xin từ đầu hoan hỉ sẽ trả lời cho câu số 1. Thì một lần nữa xin được hỏi là từ đầu tới quyền có mặt ở trên máy không? Như vậy thì có lẽ xin được trở lại với từ đầu Pháp Tân. Chúng ta đang nghe được một giáo và có tư tội bị người đưa tay rồi. Chúng ta tư tội thông sự nhé. Khi mà nghĩ về niềm vui, nghĩ về hạnh phúc á, thì chúng ta nghĩ về sự rộn ràng. Chúng ta nghĩ về chuyện mà có được cái này, có được cái kia. Nhưng mà tất cả khi đầu chúng ta nghĩ rằng cái niềm an lạc thực sự nó đến từ sự thanh tịnh. Chúng ta tư tội có thể cho một vài cái thí dụ là mình chính sự thanh tịnh mang lại cho chúng ta an lạc thực sự. Kính thưa thượng tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không? Dạ cảm ơn như không có vấn đề cuối cùng đại chúng. Cũng có lời đến Đức Phật đánh giáo pháp đến chúng ta, cũng có lời đến sự trưởng và giác đẳng từ tổ Phật đăng từ tổ Phật tân. Để Đức Phật có thể được bình hạnh cùng sư tăng đang hiện diện. Thân chào quý vị thượng nữ cùng sư Phật tử. Anh như kính mặt thượng tọa. Quả thật thì chúng ta thường thường vì một cái tưởng chấp rất là lớn mà chúng ta nhớ lại những cái chuyện vui và chúng ta cứ tưởng nhớ cứ chạy theo cái chuyện vui và cũng như là những cái chuyện buồn, ngay cả những cái chuyện buồn cũng vậy. Thì ở đây có thể nói rằng một cái sự an lạc đó, đó là khi mà chúng ta không có bị một cái sự dính mắc nào cả. Bây giờ làm sao tìm được cái sự an lạc đó? Bây giờ chúng tôi ví dụ giả sử như giờ ví dụ chẳng hạn như bị tâm tư tình cảm, bị vợ giận, bị người yêu giận, bị bạn giận, bị công ty bị siết trách mắt trách mắng hay là than phiền lung tung, tự nhiên chúng ta thấy bây giờ sao mình phải khổ với người ta không vậy? Hay là chúng ta thiếu nợ, chúng ta muốn có tiền, thì cái trạng thái vì chúng ta không bị thiếu nợ thì trạng thái nó an vui. Mà cái mà chúng ta cho rằng bây giờ có tiền thì chúng ta cũng khổ nữa, nếu chúng ta có tiền chúng ta cũng đâu giữ yên, rồi chúng ta bị người này nhờ, bị người kia mượn vân vân. Thì cái sự an lạc, cái sự thanh tịnh đó, nó xuất nguồn, nó xuất phát từ khi tất cả mọi việc ở trong cuộc đời này mà nó bình yên, nó vô sự. Người ta thường thường trả giá cho cái chuyện như chúng ta tầm cầu một cái tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp, thì phải nói rằng cái bước đường mà trả giá cho nó hết sức là nhiều, hết sức là mệt mỏi. Ở đây trên thành Phật Pháp đó là nói đến cái một cái sự tri túc, nói đến một cái sự nhẹ nhàng nhất. Bây giờ ăn có một ngày, uống cũng bao nhiêu đó, sử dụng cũng bao nhiêu đó, sinh hoạt bao nhiêu đó, chứ không thể nói nữa. Nhưng chúng ta luôn luôn muốn có nhiều, mà khi giờ mình bớt muốn có nhiều thì mình bớt khỏe, mình khỏe hơn, mình nhẹ nhàng hơn. Bây giờ nếu như quý vị thấy, thường thường như tâm của con người nó chạy theo cái tham, cho nên chúng ta đau khổ. Rồi chúng ta cứ than trời trách đất, tại sao mình đau khổ, tại sao mình như thế này thế nọ. Bởi vì mình quá nhiều chuyện, bởi vì mình phải bớt ít chuyện một chút xíu, nó quản gánh lo đi thì nó vui sống được, quản gánh lo đi thì nó ổn yên được. Còn nếu chúng ta mà không quản gánh, tại chúng ta không chịu dừng, chứ không phải là cuộc đời không như chúng ta dừng, mà do tâm của chúng ta không dừng. Ở đây xin xác định, tâm của chúng ta nó không dừng lại. Nó chính là cái tham ái của chúng ta nó không dừng lại. Mà tâm tham ái của chúng ta không dừng lại thì thầy, nó sẽ sanh cái sự khổ đau. Bởi vì chính cái ái này, chính cái tham này, nó sanh ra sầu muộn, sanh ra khổ đau. Chứ tất cả mọi con người nó đều là yên vui được tốt đẹp. Cái câu kinh mà chúng ta thường nghe hoài, mà cái đó là thực sự nó hiện hữu đó. Khi xuất chậm việc đời, trong không động không sầu, từ tại mà phu nhiễm sẽ là phúc lành cao thượng. Thì cái sự thanh tịnh, cái sự an vui, cái sự tốt đẹp nó đều nằm ở ngay chỗ đó. Cái tâm của mình không có bị xúc chạm với nó, cái xúc chạm với cái gì, cái vui, cái buồn, thì Làm thế nào mà chúng ta có thể hình dung được cái sự thanh tịnh thì khi tâm của chúng ta không vui không buồn. Ví dụ quý vị biết chúng ta có thể có một sự tự do, chúng ta có thể có một sự thoải mái ở một cảnh vật, ở một cái nhà mà chúng ta có thể nhẹ nhàng, chúng ta ăn một miếng cơm, uống một miếng nước, mình nó nhẹ nhàng, nó yên ổn, mà không gian nó thanh tịnh, không ai làm phiền tối mình. Nào là vợ chồng con các con cái, tivi cassette mở ra, đài báo, internet ầm ầm đùng đùng đùng, khi mảnh lung tung thì tâm của chúng ta nó cảm thấy nó rối bời. Nhưng khi mà quý vị ở một cái chỗ mà nó yên ổn, nó thanh tịnh, thì nếu như người nào mà thích nghi được, người nào mà cảm thấy là nó khỏe khoắn được thì cái sự an lạc nó cao độ. Còn vốn quý vị cái người mà sợ cái ở nhà xong rồi nó buồn quá thì chính vì chúng ta nghĩ tới cái buồn, chúng tôi vì thì tâm chúng ta không an. Mà con người cứ đi gọi là giải trí, có nghĩa là chúng ta đi vui chơi thì để chúng ta che giấu, để chôn giấu cái buồn, để tránh né cái buồn, để tránh né cái sự tự do. Mà đây chính là chúng ta đã bỏ một cái điều kiện tốt để là chúng ta được nghỉ ngơi, chúng ta được nhẹ nhàng, chúng ta được thoải mái, nhưng chúng ta lại đi, chúng ta đi chỗ này đi chỗ nọ, thì cái điều đó chính là chúng ta mệt mỏi. Thì nếu mà nói trên vấn đề mà khi mắt bác phải cảnh sát tai nghe tiếng mũi mùi thì chúng ta có sự thay đổi đó, thay đổi từ cái này qua cái nọ, cái đó là sự thật. Bây giờ thì ở chỗ nào cũng là cảnh, nhưng mà đi tới chỗ cảnh đẹp cảnh kia thì chúng ta thích, thì chẳng qua đó là sự thay đổi cảnh một chút xíu. Nhưng cuối cùng con mắt này cũng là con mắt này, cái tai này cũng là cái tai này, và con người mình cũng vẫn là con người mình, nó quay về lại rồi. Cái gì chúng ta luôn luôn khao khát, luôn luôn muốn tìm, luôn luôn muốn được ở trong cuộc đời này, mà khi chúng ta muốn được thì nó sẽ đau khổ, nó liền kề. Cho nên quả thật như vậy, không có niềm vui, không có cái buồn gì cả, tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng. Cũng như cái đời sống mà chúng tôi vừa nói, không nợ nần, không phải bị một cái trách nhiệm quá nhiều cái việc mà chúng ta biết bỏ bớt, chúng ta biết quản gánh, chúng ta bỏ bớt nó thì tự chúng ta mang lại cái sự tự do, mang lại cái sự quản gánh cho mình. Cứ nay đầu này mốt đầu nọ, mang đeo nhiều trách nhiệm quá thì làm sao mà chúng ta có sự tự do, làm sao chúng ta có sự thoải mái. Thì đây chính là cái gì, cái sự trả giá cho cái gì, cho cái tham của mình thôi. Thì chúng ta có nhiều việc, ví dụ như quý vị ít người ta làm thì quả thật tội nghiệp của ta, người ta cũng như là làm cả ngày cả đêm, và làm chúng ta nói là làm thêm giờ này thêm giờ nọ, thì quả thật để có một điều kiện. Nhưng quả thật cái đó tự chúng ta đã để gian mình, tự chúng ta đã đánh mất mình, tự chúng ta đã cột kẹt mình. Sự thật ra bao nhiêu đó đủ không, đủ rồi, làm thêm giờ cũng đủ không, cũng đủ, thì nó có hơi dư một chút xíu để cái gì, để phục vụ cho cái sự cho cái gọi là cái tham ái của mình thôi. Có nhiều người cho rằng là nếu làm được như vậy thì họ mới có cái điều kiện làm phước. Chúng ta khoan cái nói cái điều đó, chúng ta làm phước thì làm phước ít, làm phước nhiều, chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta phải làm chớp nhiều, chúng ta phải làm việc nhiều để có cái điều kiện thì chúng ta mới làm phước. Cái đó chẳng qua đó là một cái điều mà chúng ta nói nó sẽ xuôi chiều thôi. Nhưng tự chúng ta làm theo cái khả năng của mình cũng được, mà thí dụ như ít làm ít, nhiều thì làm nhiều, chứ đâu phải là chúng ta phải làm nhiều rồi chúng ta bỏ ra một sự cực khổ, bỏ mất đi một cái sự an lạc, thì đứng lên cái nhìn của Phật pháp như vậy cũng không hề đáng đáng. Cho nên vì vậy chúng ta biết quản gánh, chúng ta biết bớt một việc, người nào lo thì người đó lo cho được rồi. Trong cuộc đời này muốn được thì tất cả nó đều được, mà không muốn được thì tất cả nó không được. Và rồi sự đời trong cuộc đời này nó sẽ vô thường, nó sẽ biến đổi, cũng sẽ tới đó cũng xong. Quý vị thử, nhiều khi chúng ta lo quá, lo lắng cho cái chuyện như thế này, lo lắng chuyện như thế nào, rồi cuộc đời này nó cũng sẽ qua đi. Quý vị có những lúc bắt đầu với các vị trụ trì nó bận phiền, những cái nó mệt mỏi khi những cái lễ đặt nó tới, mà quý vị biết nhiều khi lo nhiều quá rồi chúng tôi cũng nghĩ rằng thôi không có lo nữa, cứ cuộc đời nó tới rồi thì nó cuốn trôi thì sẽ có duyên, mình lo hết sức mình. Chứ bây giờ mình làm sao mà mình có thể biến bước được, mình có thể đặt đón được cho nó đi ra đề như thế nào, thì tất cả cái duyên nó tới như thế nào, nó xoay chuyển như thế đó, thì chúng tôi cảm thấy rất khỏe. Chính mà chúng tôi cảm thấy rằng cuộc đời này mình cảm thấy bị thiếu sót, cuộc đời này mình cảm thấy như thế này thế nọ, thì mình quần quật quần quật mình làm xoay hoài cũng không xong. Rồi thì bây giờ muốn xong thì nó cũng sẽ xong, thì thôi trong cái việc tất cả mọi người phải có cái sự nghĩ, phải có cái sự quan nghĩ chung. Khi mà chúng ta bước tới chùa thì mình cứ nghĩ rằng người ta mong người ta có một cái sự suy nghĩ như vậy đi. Còn cái việc mà nếu mà có người nào trách móc thì thôi, âu cũng cái đó cũng là cái duyên thôi, người ta đâu có muốn như vậy, nhưng nó xoay chuyển như vậy thì người ta lo hết sức mình, nó thôi đợi chúng ta làm hết sức mình, chúng ta cống hết sức mình, còn tất cả mọi chuyện nó đều là cái duyên, nó đều là cái sự cái duyên này nó nó có vận hành tốt hay vận hành xấu, đó là do tính chính cái duyên nó được tốt hay được thuận may thuận buồm xuôi gió hay không, chính là cái duyên và cái phước của mọi con người. Và khi suy nghĩ như vậy thì tự nhiên chúng ta cảm thấy là nhẹ nhàng hơn, cảm thấy an lạc hơn, cảm thấy tốt đẹp hơn, chứ còn cái gì cũng sợ, cái gì cũng lo hết, lo hoài, lo suốt, lo mãi. Dạ. Thì mà chúng ta suy nghĩ cứ sợ liên khúc, cũng như không có hết đoạn này tới đoạn kia thì thôi, cứ buông thôi, cảm xúc đặt cứ tới đầu tiên tỉnh tới đó, thì rồi chúng ta biết thì coi như là cố gắng hết sức mình, còn tất cả là chúng ta đi theo cái chiều của nhân viên của nghiệp quả. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy nó đỡ lắm quý vị, nó đỡ vô cùng, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng tâm của chúng ta hãy tự dọn dẹp nó bỏ qua đi cái chuyện nào quý vị lo không được, nó không tới nơi đâu thì thôi đi chiều theo cái nhân viên cái nghiệp quả của nó, chứ không được lo mà. Không lo là không được, tại tự chúng ta gài buộc vô chúng ta không lo không được, chứ thực ra mình không lo được. Ví dụ bây giờ ở trong nước, ở ngoài nước, bây giờ ví dụ chúng tôi đang đi bên ngoài mà chúng tôi cứ lo vắng về chùa, nếu mà cứ lo hoài thì làm sao chúng ta yên? Thôi kệ, giờ mình đi đi, tất cả mọi việc cũng là cái chùa đó, mình đi đi, tất cả cũng là cái nhà đó, tất cả cũng là cái việc đó, mà nó mất cái này nó còn cái kia, nó được cái này nó mất cái nọ. Thì quý vị cũng vậy, chúng ta sợ con cháu chúng ta sợ gia đình sự nghiệp chúng ta, và khi chúng ta đã câu xa cái tầm tay coi như kiểm soát của mình, tầm tay với của mình, thì thôi, tất cả nó nói là cái nhân duyên, tất cả là cái việc nó đến nó đi. Chứ còn bây giờ mình lo nó cũng lo không được, mà tại vì sao có thể cái tật sao cứ lo là tự mình nó gây đau khổ cho mình, tự mình nó mất, mà chính chúng ta như vậy thì chuyện gì tới nó tới, chuyện gì nó có đi là đi, khi chúng ta đã cố gắng hết sức mình, chứ không phải là chúng ta không có cái sự chuẩn bị trước, coi như là chúng ta không có một cái sự đề phòng canh cận trước, mà chính là chính thưa quý vị, cho nên khi chúng ta tìm lại cái sự an lạc cho mình là đừng lo lắng nữa, mà cảm thọ này, đau khổ này, buồn cũng sẽ qua đi. Cái chuyện dầu cho nó có bài trời, dẫu cho nó có lớn lao cách nào, thì cái đó, thì cảm thọ đó, sự việc đó rồi cũng dừng trôi theo năm tháng, dừng trôi theo thời gian, bởi vì thời gian nó sẽ là xóa nhòa tất cả những gì hiện hữu sinh hoạt trên cuộc đời này, bởi vì tất cả là vô thường. Khi chúng ta hiểu như vậy, thì chúng ta đứng dậy và chúng ta đi đứng và chúng ta cảm thấy nó qua hết sức là nhẹ nhàng. Đó cũng chính là một lạc thú, đó cũng chính là một sự thanh tịnh mà nếu chúng ta biết nắm bắt và chúng ta biết tạo vui, tạo cái sự an lạc cho hiện kiếp này mà chúng ta đang sống đây. Và kính bạch thượng tọa con có đề xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh với ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh thượng tọa ngồi trở lại.
Xin được Pháp Đăng quan thị trở lại với khu thủ lĩnh số 5. Thì Pháp Đăng có còn là chiếc máy không? Dạ, thì Pháp Đăng ở trong những bài kể ngày hôm nay có một câu rất là quan trọng. Ở trong câu đó nói rằng một cái vị tu tập đó là vì vượt ngoài khỏi những cái đúng là cái câu dịch bản dịch không có rõ ràng, nhưng mà trong bản chánh kinh đó nói rằng vị này đạt được sự thanh tịnh tuyệt đối là không có chấp giữ với cái việc công đức và phi công đức, và với cả hai thì công đức và phi công đức, tức là với phước và tội thì vị này đều không có ái nhiễm hết. Và thường chúng ta ai cũng tán thán phước, ai cũng ca ngợi công đức, nhưng mà tại sao cái trí tuệ thanh tịnh là nó vượt ngoài cả phước, cả cái chuyện gọi là công đức và phi công đức? Xin thưa đoàn trưởng quan hệ giải rõ cái chuyện này, biết thưa người đoàn.
Dạ, thưa thượng thì trong cái câu hỏi của thượng tọa thì nếu mình nói về cái phước hành thì người vui và khỏi vui, như là kể cái gì dục giới hoặc là người sáu cõi sắc giới hoặc là bốn cõi vô sắc giới là 331 cõi. Còn nếu mà phi phúc hành á, thì được chưa là khởi khổ. Nhưng mà vì đó vượt qua phước và tội á, thì muốn nói đến giống như một cái vị đó là vị A La Hán. Một vị A La Hán á, thì vị đó không còn bị cái sự luân hồi sanh tử nữa, cái mầm mống của sự tái sanh vẫn còn nữa. Nên các vị đó không có còn bị thiện ác chi phối, nhưng mà các ngài vẫn thuyết pháp, vẫn giảng đạo, vẫn cung kính, vẫn tùy hỷ với cái chuyện nghiệp của hay là các đặc hạnh của các vị đệ tử của Đức Phật. Vì các ngài vẫn sử dụng cái tâm di tác, cái tâm di tác nó cũng làm những việc thiện giống như là cái tâm thiện vậy. Nhưng mà vì cái tâm đó là cái tâm của cái tâm vượt lên khỏi thiện ác, vì cái đạo quả mà vị đó chứng ngộ đó, vị đó không còn bị chi phối bởi cái sự sanh tử luân hồi nữa. Nên chúng ta thấy đối với các cái bậc chánh đẳng giác và các vị Phật độc giác, các vị tinh văn giác đó, các ngài vẫn thuyết pháp, vẫn giảng đạo, vẫn đi vào hóa chúng sanh từ cái tấm đàn này đến tấm đàn kia. Các ngài vẫn làm với cái tâm làm mà chúng ta thấy nỗ lực chứ không có việc thiện, nhưng mà cái việc thiện này nó trở thành cái việc là việc của bậc thánh, là việc làm với cái tâm di tác, cái tâm không có còn thảo tác bởi thiện và ác nữa. Tại vì nếu mà nói như vậy thì chúng ta thấy cái mầm mống của sự tái sanh là vô minh và tham ái thì chúng ta đã diệt trừ rồi. Diệt trừ cái vô minh và tham ái thì nghĩa là cái tham ái không cảnh thì khác là không còn nữa. Và cái nghiệp luân hồi như là phá quá tanh ha, hoặc là dục khổ, sắc khổ, vô sắc khổ đó, quý hóa quá tanh ha, thì những cái sanh hữu đó các ngài cũng không còn luân hồi nữa. Thì nghiệp luân hồi các ngài đã thoát ra khỏi cái nghiệp luân hồi do cái tiền não luân hồi không có nữa, là ái khổ và vô minh cũng còn nữa, nên nghiệp luân hồi không có. Nhưng mà các ngài vẫn làm những cái việc tốt, mà việc tốt đó vượt ra khỏi cái sự sanh tử luân hồi rồi. Nên chúng ta thấy chúng ta cũng rất là khó hiểu nổi Đức Phật ngày đã thành tựu quả vị chánh đẳng giác, việc nên làm đã làm không còn trở lại thành thái nữa. Nhưng mà ngài vẫn thuyết pháp giảng đạo buổi chiều, rồi vẫn giáo giới chư tăng buổi tối, vẫn thuyết pháp cho chư thiên vạn thiên vào canh một, canh hai, canh ba Đức Phật sẽ tư, Đức Phật chỉ tịnh, canh năm Đức Phật quán, Đức Phật nói riêng. Và ngài phải làm như vậy suốt 45 năm, rồi ngày nào cũng như ngày đó, mà chúng ta gọi là Phật từ. Những Phật từ của Đức Phật làm, vì chư Phật là có cái công việc làm của Đức Phật như vậy. Và cái công việc làm đó nó không có mang cái tính mà để hưởng quả vui hay là chịu quả khổ, mà các ngài đã vượt qua cái sự thiện và ác rồi. Cái tâm của các ngài không còn dính mắc vào cái thiện ác nữa. Chính vì điểm đó đó nên các ngài không có bị những cái sự chi phối của cái nghiệp luân hồi hay cái quả luân hồi. Các ngài sau cái đời sống này các ngài không trở lại cái trạng thái sanh tử luân hồi này nữa. Như vậy á, cái sự thanh tịnh việc nói đến đây á, là muốn nói đến cái sự thanh tịnh do Niết Bàn mang lại, mà gọi là thanh tịnh phiền não. Nên chúng ta có Đức Phật này có ngũ uẩn Niết Bàn hoặc là phiền não Niết Bàn. Thì cái phiền não Niết Bàn là dưới cội Bồ Đề ngài đã thiết được cái phiền não rồi. Nhưng mà sau á, khi mà thân ngũ uẩn tan rã thì chúng ta gọi là ngũ uẩn Niết Bàn. Và sau khi tá lợi tan rã thì chúng ta gọi là tá lợi Niết Bàn. Như vậy á, thì Đức Phật á, là các bậc thánh á, các ngài đã hoàn toàn cái đoạn trừ cái tập đế là lòng tham rồi. Các ngài không có còn cái lòng tham nữa. Nếu nói theo tứ đế, các ngài còn cái thân ngũ uẩn thì còn khổ đế, nhưng mà cái khổ của phiền não thì các ngài đã không còn, cái khổ của ngũ uẩn thì các ngài còn. Nhưng mà sau cái đời sống này đó, thì các ngài sẽ diệt trừ cái ngũ uẩn luôn, là các ngài hoàn toàn không còn cái khổ đau nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với phàm phu đó thì mình phải tạo cái thiện nghiệp mà trong Phật giáo gọi là ba la mật. Nếu mà ba la mật đó mình xây dựng thành tựu được cái ba la mật rồi đó thì mình thành tựu thánh nhân. Nhưng mà khi thành tựu thánh nhân rồi đó thì mình vẫn làm những cái việc đem được lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Nhưng mà sau cái đời sống này thì các bậc a la hán đó, bậc thánh vô lậu đó, các ngài viên tịch niết bàn. Còn bậc thánh mà gọi là còn luân hồi như là bậc thánh tu đồ quần tư đà hàm a la hàm đó, thì các ngài cũng vẫn tạo những cái thiện bằng tâm thiện, thì các ngài chưa có hoàn toàn chấm dứt luân hồi, nên các ngài vẫn làm những cái tâm thiện đó và cho nó đầy đủ, gọi là thành cầu cái sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn của bậc a la hán đó, trở thành vị thánh vô học đó, vô lậu đó, thì các ngài phải để nỗ lực để làm việc thiện đó. Nên đó, khi mình nói ở đây đó, các cái công đức mà mình gọi chung là những cái pháp độ đó, như là bố thí độ hoặc trì giới độ hoặc xuất gia độ hoặc trí tuệ độ hoặc là tham nhẫn độ, chân thật độ, trí nguyện độ, từ tâm độ, hành xả độ, những cái pháp độ đó được các ngài làm đầy đủ rồi. Nhưng mà khi mà các ngài đầy đủ được rồi đó, thì các ngài đoạn từ những cái mầm mống sanh tử luân hồi, do những cái pháp độ đầy đủ, do cái sự tu tập đầy đủ, do cái đạo quả đầy đủ, các ngài trở thành vị thánh viên mãn. Như vậy á, thì các ngài cũng vẫn tiếp nối cái công hạnh của mình, nghĩa là gì, mình nguyện thành Phật độ chúng sanh. Nên các ngài thành Phật rồi các ngài vẫn độ chúng sanh suốt cái thời gian mà các ngài còn thân ngũ uẩn. Nhưng mà sau cái thân ngũ uẩn rồi đó, thì các ngài viên tịch Niết Bàn. Thì như vậy á, nên á, đối với các đức Phật á, là các ngài có cái công đức đối với chư thiên và nhân loại. Nhưng mà các ngài không có hưởng cái quả của những cái thiện nghiệp này, mà mình gọi chung đó là Phật hạnh, là các cái hạnh của chư Phật. Như vậy á, thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa đó, thì mình phải hiểu rằng cái sự thanh tịnh của Niết Bàn đó, nó vượt ngoài cái sự đối đãi công đức hoặc là phi công đức của nhân loại. Cái sự thanh tịnh Niết Bàn là vượt qua như vậy. Nên á, cái sự vượt qua đó là cái ý nghĩa của cái bậc thánh thanh tịnh trong cái sự thành tựu viên mãn của ngài. Thì trong cái câu hỏi này con xin trình bày như vậy, nếu có gì cần nói thêm thì tỉnh được gọi thêm để xin lĩnh cho tình cảm.
Vâng, về cái chuyện từ đầu học rằng từ đầu tân từ đầu có mặt ở trước mắt không, nếu từ đầu tân có mặt trước mắt thì từ đầu có cần một cái trở lại từ đầu tân có nhiều người quan niệm như vậy là mặc dù chúng ta chưa có đoạn cảnh phiền não nhưng mà mình cũng có thể tự mình sống một vài ngày thanh tịnh được, ví dụ như giờ về chùa, ví dụ như là mình thọ trì bát quan thế giới thì mình có ngày thanh tịnh, ví dụ như mình toàn phước từ sáng tới chiều cũng là ngày thanh tịnh, hay hoặc giả là mình hành thiền tuy rằng chưa đoạn được thì não nhưng cũng ngày thanh tịnh. Thì theo ý kiến của Thượng Tọa Tân là ví dụ như chúng ta là phàm nhân mà mình muốn có những ngày sống thanh tịnh thì mình nên làm gì? Cái thứ nhất là
dạ, Nam Mô Bức Hai Giá, con kính định lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng ở trong kinh. Dạ, thì con nghĩ rằng ở trong cái sự thanh tịnh đó thì không phải đợi đến Bậc Thánh mới là thanh tịnh. Bởi vì Bậc Thánh thì là thanh tịnh hoàn toàn, Bậc Thánh A-La-Hán thì Bậc Vô Lậu là thanh tịnh hoàn toàn rồi. Còn Bậc Thánh Hữu Học thì cũng đã thanh tịnh được một phần nào rồi. Còn đối với những người phàm phu cũng đang làm cho mình thanh tịnh. Thì con nghĩ rằng ở đây đó thì cái việc mà ví dụ như nó là thanh tịnh do các đức, hay là thanh tịnh do đàn án, hay là thanh tịnh do thay thế, vân vân. Thì đối với một người tu tập của mình là mình có thể thanh tịnh là do thay thế, do tu tập thay thế. Ví dụ như là trong kinh thì Phật dạy rằng có những lậu hoặc cần phải do tu tập để đoạn trừ. Thì bây giờ là với một người phàm nhân á, thì cái ngày mà tu tập á, cái việc mà tu tập của mình á, thì mình phải nỗ lực ở trong một cái thời gian rất là dài. Và như vậy thì không phải là, nếu như chúng ta thấy rằng các bậc thánh á, sở dĩ các ngài có được cái sự thanh tịnh hoàn toàn á, là vì trong nhiều đời nhiều kiếp và có nhiều cái thời gian nhiều công phu tu tập để các ngài thành tựu được cái sự thanh tịnh viên mãn. Nhưng mà người thành phu á, thì bây giờ á, người thành phu á, thì muốn được thanh tịnh thì phải tập ngay cái sự thanh tịnh, tức là cái người mình thành phu á, thì bây giờ chúng ta đối với một người tu tập thì chúng ta giữ giới để làm cho thanh tịnh thân tộc của chúng ta. Chúng ta giữ giới để trang bị cho chúng ta được tốt đẹp, rồi bên cạnh đó thì chúng ta thực hiện các cái hạng mục khác như là việc bố thí cúng dường, rồi việc mà đảm lễ cung kính đối với còn khó khăn tam bảo, thì những cái điều đó là những cái điều để làm cho thân tình, hoặc là những cái ngày giới thì ngày đó thì người Phật tử, người tu tập của mình ấy, mình ví dụ như chúng ta biết rằng người Phật tử thì thân căn bản ấy, thì là giữ năm giới rồi, không sát phạm đạo uống rượu chẳng hạn, thì người Phật tử căn bản là có năm điều đã thọ trì rồi, nhưng mà mình còn có những cái ngày giới như là ngày Bát Quan. Thì ngày Bát Quan tức là mỗi một tháng chúng ta có 6 ngày, là ngày 23, 18 hoặc 14, 15, mùng 1, 30 là những cái ngày đó là những ngày giới. Ở trong kinh chúng ta được biết là những ngày đó là những ngày giới. Những ngày giới là những ngày mà chúng ta đang làm cho mình được thanh tịnh. Bởi vì như Chư Tăng là những gì mà đáng làm cho mình được thanh tịnh trong suốt thời gian dài. Còn đối với người cư sĩ thì mình phát nguyện là mỗi một tháng mình có những ngày giới để mình sống cho mình thanh tịnh. Thì cái ngày đó mình giống như là ở trong kinh Tăng Chi thì Đức Phật ngài nói rằng giữ giới như là một như là một cái hình thức hình một cái giữ giới như mệnh lệnh của một bậc thánh. Bậc thánh ở đây tức là ngày đó mình làm cho mình được thanh tịnh, mình làm cho được thanh tịnh. Do vậy thì cái ngày đó mình vừa giữ giới mà vừa là làm cho cái tâm của mình, tập cho cái tâm của mình được trang nghiêm, tập cho cái tâm của mình sống cái đời sống của chánh hạnh. Ở trong đó tức là mình hành thiền, mình làm cho các cái pháp thiện pháp ở trong tâm của mình nó tăng trưởng, tức là niềm tin được tăng trưởng nha, rồi cái sự chánh niệm của mình cũng được tăng trưởng vững chắc lên thêm, trí tuệ mình cũng được tăng trưởng lên thêm, vân vân. Thì như vậy thì với một người phàm phu là những người mà đang phấn đấu cho mình để được thanh tịnh, mình được thanh tịnh nhiều hoặc là ít mà tùy vào mỗi một người, mỗi một chúng sinh mà mỗi một người tự phấn đấu lấy. Tức là mình hiểu rằng qua lời Phật dạy thì chỉ có cái sự thanh tịnh ở nội tâm, chỉ có dứt bỏ hết tất cả các cái phiền não thì cái người đó mới được giải thoát. Tùy mình có thể là trang nghiêm được ở cái tâm của mình, tâm mình được thanh tịnh ở một mức độ nào thì mình sẽ có được sự an lạc ở mức độ đó. Thì bây giờ cái người mà giữ giới cũng là cái sự làm cho mình được thanh tịnh, và đặc biệt là cái tâm của mình có cái chánh niệm ở trong đời sống tu tập hàng ngày, như là tu thiền, rồi mình học hiểu giáo lý lời dạy của Đức Phật, rồi mình thường xuyên suy gẫm suy tư lời dạy của Phật đối với một cái đời sống hàng ngày của mình. Thì chúng ta nhìn cái gì đó, chúng ta nhìn qua cuộc đời này, nếu chúng ta lấy giáo lý lời dạy của Đức Phật để chúng ta làm cái phương châm suy xét của mình á, thì mình sẽ tỏ ngộ được những điều đó và sẽ hiểu rõ được những cái điều đó. Như vậy thì cái niềm tin của mình đối với lời dạy của Phật ấy, nó tốt hơn, nó bền chắc hơn, nó bền vững hơn. Rồi cái nhờ mình suy xét cái lời dạy của Phật ấy, như vậy thì cái trí tuệ của mình ấy, thường nó sẽ được sắc bén hơn, nó sẽ được hiểu rõ hơn trong mọi vấn đề mà sau khi mà chúng ta xuất chạm với cuộc đời này, xuất chạm với việc đời này. Vì vậy cho nên là với một cái người tu tập đó thì chúng ta hiểu rằng đối với bậc thánh thì các ngài được cái sự thanh tịnh đó là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp các ngài đã phấn đấu tu tập. Còn đối với một người phàm phu như chúng ta đó thì chúng ta phải làm cho mình được thanh tịnh, và không phải là nếu không mà nó có được sự thanh tịnh đó, mà phải nói là do một cái quá trình, và một quá trình nỗ lực rất là nhiều, và vì từ có cái nỗ lực đó mình mới hiểu rằng mình mới được mình tu tập và mình phải được tu tập để được thanh tịnh ở nội tâm. Và khi mà mình hiểu rằng là cái nội tâm của mình có được cái sự an ổn, có được sự thanh tịnh của thân, của khẩu, của ý là trong một quá trình rất là nhiều thời gian để mà mình phấn đấu. Chúng ta nói rằng một đời sống, cái sự tu tập trong đời sống hiện tại này mà chúng ta thấy chúng ta có cái sự phát triển, có một cái sự phát triển ở nội tâm, có cái sự tiến bộ ở trong nội tâm, thì mình hiểu rằng là trong cái đời sống này mình có cái sự tiến bộ, có cái sự tiến bộ. Còn mình tu tập mà mình không thấy phát triển ở nội tâm thì mình biết rằng có cái nguyên nhân nào đó, có một cái điều gì, có cái pháp nào đó làm sự cản trở, làm cho mình khó thể tiến bộ trong nội tâm mình được. Thì như vậy đó, thì thanh tịnh cả ba thân khổ vĩ đối với các bậc thánh thì các ngài thanh tịnh do phát trừ, tức là thiền não các ngài đã được phát trừ thiền não. Nhưng mà đối với người phàm phu thì có thể là thanh tịnh do cái sự thay thế, tức là chúng ta dùng cái thiện pháp, chúng ta tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ, hoặc là chúng ta bố thí trì giới, cung kính phục vụ, rồi thính pháp, vân vân, những cái thiện pháp đó để chúng ta bồi bổ, làm cho mình được tiến bộ lên thêm, hoặc là để cho cái nội tâm của mình được thanh tịnh. Thì như vậy thì mình có tu tập thì mình mới có thể được thanh tịnh. Mà ngay trong cái đời này chúng ta cũng có thể làm được cho mình được thanh tịnh từ từ, thanh tịnh từ từ. Dù là mất mức độ ở một cái người phàm phu, nhưng mà mình có được cái sự tiến bộ ở trong nội tâm là do mình có cái sự phấn đấu tu tập những cái thiện pháp. Thì con nghĩ rằng ở đây đó, đối với một người phàm nhân mình có nhiều cách, nhưng mà khi mà mình thực hiện những cái pháp đó, mình thực hiện những cái thiện pháp đó, và lúc nào mình cũng nguyện rằng với sự nỗ lực, với cái sự quyết tâm của mình sẽ cố gắng nỗ lực để mình thực hành, để làm giảm thiểu bớt những cái phiền não và làm cho tăng trưởng những cái thiện pháp. Khi nào mình hiểu rằng cái thiện pháp của mình được tăng trưởng và cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình nó được giảm đi, thì mình hiểu ngay rằng có cái sự tiến bộ ở trong nội tâm, và sự thanh tịnh đó là sự thanh tịnh lần lượt đi đến sự thanh tịnh được đó được. Còn nếu như trong đời này mà ta không tu tập hay là không bồi bổ những cái thiện pháp, làm cái hành trang, làm cái nền tảng để trợ giúp cho mình hướng đến sự giác ngộ đó, thì rõ ràng là mình khó bao giờ có được cái sự thanh tịnh. Mà khi không có được sự thanh tịnh á, thì không thể đạt được cái sự giải thoát như các bậc thánh được. Thì qua đây con xin có và cái ý để chia sẻ, con xin được thứ nhất là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sau chú chương trình sự đồ pháp tình, thứ chỉ còn 7 giây phút cuối cùng, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một việc, đó là chúng ta kể lại cái cách mà Đức Phật dạy pháp thanh tịnh, có nghĩa là vô tham, vô sân và vô si. Vô tham tức là mình không có dính mắc điều gì quá, vô sân là mình không có nóng nảy, vô si là cái tâm mình là không có quỷ lực hay không có mê mờ. Thực ra nếu chúng ta nghĩ kỹ trong đời sống đó, khi mà chúng ta làm việc gì mà chúng ta nặng lòng một điều gì quá đó, thì chúng ta mất đi sự sáng suốt. Ví dụ như là mình làm việc gì mình muốn người ta khen mình, hay là mình muốn được phần mình thế này, được phần mình thế kia. Những người mà làm những công việc mà tốt nhất thường là họ làm mà họ không có nặng lòng vào những cái danh lạc và lợi, nặng lòng vào cái riêng tư của chính mình, thì mình làm công việc thực sự là tốt. Hay hoặc giả là ở trong bất cứ hoàn cảnh nào của mình, cái tâm của mình nó đâm ra bực bội, sân hận, mình cứ giữ trong tâm những cái hiềm hận của người này, hiềm hận của người kia, thì tâm mình nó không sáng suốt gì. Một cái người mà sống thực sự là thanh tịnh và an lạc đó, họ hiểu rõ một điều rằng mình giận người khác tức là tự mình là khổ mình. Mình giận người khác tức là tự mình quấy rầy chính mình. Mình giận người khác tức là mình tự làm cho tâm hồn mình nó u ám. Nó không vậy gì hết. Chúng tôi vẫn thường thích nhìn biển cả mênh mông, nhìn bầu trời cao rộng. Bởi vì chúng tôi tin rằng hình ảnh của cái bầu trời thênh thang cao rộng đó, nó giống như một nội tâm mình mà không có chứa chấp những cái thù oán, những cái hiềm hận. Và chúng tôi nhớ hoài câu nói của Ngài Ajahn Chah, Ngài nói rằng giận người thì tự là khổ chính mình. Và chính cái tâm không giận đó nó làm cho chúng ta được thanh tịnh. Vô si, chúng ta thấy cái tâm si là dùng là hoài nghi hay là phóng dật. Hoài nghi là sự lưỡng lự, không có làm được gì quyết định. Và phóng dật là cái tâm mình nó tản mạn, nó nghĩ mong lung chỗ này chỗ kia, nó không có tập trung, nó không có lắng nghe, nó không có tập chú được. Nếu mà mình sống mà mình không có tập chú, nếu mà mình sống mà mình không có một cái thái độ có thể quyết định được rõ ràng, mà cứ chần chừ hoài đó, thì thành ra cái tâm mình nó cũng mệt mỏi, nó đi về đâu hết. Nên khi đối với một người Phật tử, và nhất là người Phật tử hiểu đạo, hiểu Phật pháp, thì điều quan trọng ở trong cuộc sống nó không phải là mình hơn ai điều gì, hay là mình nặng lòng cái gì này nặng lòng cái kia, mà mình làm với cái tâm rất là thanh tịnh, làm cái tâm rất là nhẹ nhàng. Nên ví dụ như vậy là nếu mà bây giờ mình làm việc gì mà cho cá nhân mình á, đôi khi nó mệt hơn là mình làm việc cái chung. Dạ, mình làm việc cái chung á thì làm xong thì mình không phải bận lòng. Hay là những người Phật tử mà họ làm bước quen á, họ làm bước xong thì như vậy là đủ. Mà sau đó họ không cần phải ai khen mình hết. Tại vì sao tự mình làm bước mình có cái vấn đề. Tại sao mà mình phải lo lắng, phải bận lòng là có ai đó phải khen, phải ca ngợi mình. Và như vậy cái tâm mình nó được thanh tịnh. Thì thưa quý vị, một cái kinh nghiệm rất là quý báu cho cuộc sống của chúng ta là chúng ta phải đặc biệt là trở về với nội tại của chính mình ở trong mọi hoàn cảnh. Thử xem khi mình làm việc đó, cái tâm mình ra sao. Chúng tôi nhớ Ngài Hòa Thượng Phổ Giác, Ngài thường tâm sự khi mà làm việc gì đó, Ngài nói rằng cái vấn đề thành công hay thất bại ở bên ngoài nó chỉ là một chuyện khác. Vì vậy chính là mình phải hỏi trong lòng mình là có thành, lòng mình có thành hay không, tức là lòng mình có trong sạch hay không. Khi tâm mình đã trong sạch, khi tâm mình đã chân thành rồi đó, thì mình không có lo lắng những gì hết. Và điều đó không phải là sự suy diễn của Ngài đâu, mà chính là trong kinh đó. Kinh Pháp Cú mình chúng ta đọc quá, chứ mà Ngài dạy rất rõ ràng là tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ tâm tạo tác. Nếu với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động, thì hạnh phúc sẽ tạo ra như bóng không rời hình. Thì chúng ta luôn luôn trở về với cái nguyên tắc, một nguyên tắc rất là đơn giản, rất là giản dị là nhìn vào sâu thẳm trong lòng mình, tự hỏi rằng mình làm việc đó vì cá nhân hay là vì chung, mình làm việc đó có vì sự quán thù của người này người kia, hay là chỉ vì lợi ích cho chúng sinh. Mình làm việc đó cái tâm mình nó có dính mắc, hay là tâm mình nó nhẹ nhàng. Nếu cái tâm mình mà nó vô tham, vô sân và vô si đó, thì thực sự đó là việc rất nên làm, đó là việc làm rất là an lạc. Cái khó trong cuộc đời này không phải là cái sự thắng thành bại vinh nhục ở bên ngoài, mà cái khó trong cuộc đời này là giữ cái tâm của mình cho nó được an ổn, cho được thanh tịnh. Vì vậy thưa quý vị, những bài kinh mà Đức Phật dạy ở đây có những gợi ý rất là quan trọng, rất là lợi lạc cho đời sống của tất cả chúng ta. Đó là một cái nguyên tắc hoàng kim, đó là một cái kim chỉ nam, tuy là rất là giản dị nhưng mà đã ảnh hưởng toàn bộ đến cuộc sống của chúng ta. Và chúng tôi mong rằng những bài kệ này sẽ được chúng ta ôn ngẫm lại và tìm cách để ghi nhớ ở trong mọi hoàn cảnh. Hoàn cảnh nào cũng vậy, nếu cái tâm của chúng ta được nhẹ nhàng, được thanh tịnh, được yên thì chúng ta có thể làm việc nó tốt. trong cuộc đời này người ta thường hay có những cái sự tranh đua, tranh đua về thế lực, tranh đua về đồng tiền, tranh đua về quyền hạn vân vân. Những thứ đó thật ra nó không quan trọng. Người một người mà sống mà thực sự hiểu cái đạo lý mà Đức Phật dạy đó, là điều quan trọng là tự hỏi trong lòng mình đó. Mình có ít tham, ít sân, ít si hay không? Cái phiền não mình có nhẹ hay không? Nếu cái tâm mình bớt đi phiền não, tâm mình nhẹ nhàng thì chắc chắn là cái gì mình làm nó có mang lại lợi lạc cho bản thân mình và lợi lạc cho chúng sinh khác. Rất là hoan nghĩ là ngày hôm nay như Tôn Đức là có mặt ở trong room tương đối đầy đủ để chúng ta có được một buổi thảo luận tốt. Và thứ gì ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng tiếp theo của Thượng tọa Tuệ Siêu. Và chương trình sinh hoạt hôm nay của room Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại tất cả quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư.
Sa thủ lành thai, con như trúc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp của cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lầm giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya. Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Hương Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.